điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn nhớ tâm đành lễ chánh pháp do Phật thiện thiên thiên thực hiện thiện đến thế chư nghiệp vượt ngoài thời gian hiểu lên lớn thường nghĩ là thân chương nhớ tâm đành lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn Phật nhiều hành trợ như lý hành chân chánh hành được vô đôi tam vị đang nhớ lễ phẩm ta phẩm thế phẩm kính lễ là phước nghĩa vô thường trong đời.
Yeah.
dương linh hàng nguyên của thần đi trong đời lần là phúc lớn cao thượng xa lý tâm địa lẽ sự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tương tính kiêm nhường trí công và lý ân trong thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lớn cao thượng sống tam thần thấy được vị thánh đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xuống chạm biệt đời
tâm tâm đắm
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lớn cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên bao tháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng. New York từ 8:30 đến 11:00 sáng. California từ 5:30 đến 8:00 sáng. Paris từ 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney từ 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bụt Tha Tha Má bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, 33 kinh phúng tụng tiếp theo, ba pháp, ba định, hữu tầm, hữu tứ định, vô tầm, hữu tứ định, vô tầm, vô tứ định sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải với sự đề hộp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng ký giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tông trì quý đức cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Chánh văn của bài học hôm nay: ba pháp, ba định, hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định, vô tầm, vô tứ định. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ đến đại đức Minh Thành, đại đức Huệ Trí cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học ba loại định. Định thứ nhất là hữu tâm hữu tứ định. Định thứ hai là vô tâm hữu tứ định. Định thứ ba là vô tâm vô tứ định. Đây là ba loại định. Trước khi đi vào thời thuyết giảng bài học ngày hôm nay thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Atiwa Demi Sokato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sangkhang Namami Lokassa Nathang Varamutta Mahang Buddhang Chak Thammang Chak Bhatna Mami Sangkhang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần thuốc phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, không biết quý vị nghe có rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngày hôm nay đó thì chúng ta học về ba cái loại định này. Thì trước tiên thì kính thưa quý vị, ở trong cái đời sống này đó, tại sao mà chúng ta cần phải có những cái loại định, hoặc là tại sao mà chúng ta cần phải biết đến những cái sự mà tu tập thiền? Thì kính thưa quý vị, đối với đời sống của chúng ta đó, nó có hai cái sức mạnh của tinh thần và cái sức mạnh của cái cơ thể chúng ta. Nhưng mà thường thường á, thì chúng ta thấy rằng á, cái sức mạnh của cơ thể mình á, thì mình có thể sức mạnh của cái cơ thể của mình á, có thể là mình sẽ dùng vật thực, có nghĩa là thức ăn, hoặc là mình có thể mình sống trong một cái môi trường, cái thời tiết nó thích hợp thì cái cơ thể của chúng ta nó sẽ được khỏe lại. Nhưng mà đối với tinh thần á, thì quý vị thấy rằng chỉ có cái pháp môn thiền định và thiền quán nó mới làm cho cái tinh thần của chúng ta nó dịu lại, nó dịu lại hoặc là nó lắng động lại. Thành ra đó, thông cảm. Bây giờ chúng tôi mỗi lần mà máy bay nó bay ngang qua đó thì chúng tôi phải im lại. Chứ lúc trước thì chúng tôi ngừng không có kịp, chúng tôi cũng ráng nói cho nó áp cái tiếng máy bay luôn, nhưng mà những khi đó nó rất mệt. Bây giờ thì hết sức không có còn cái sức để mà áp nổi rồi. Thành ra quý vị đến những cái lúc đó quý vị thông cảm. Trở lại với cái đề tài này đó, thì quý vị thấy rằng quý vị có công nhận với chúng tôi rằng đối với cái đời sống này đó, hãy mà cái tinh thần của mình khỏe, mình làm rất là nhiều việc. Quý vị thấy rằng ví dụ như là đối với cái công việc ở ở tại gia cũng vậy, ở ngoài đời cũng vậy, nếu mà một cái tinh thần của quý vị mà khỏe đó thì quý vị sẽ làm được rất là nhiều việc. Và cái đời sống mình đó, mình cảm thấy nó hạnh phúc lắm. Nhiều khi mình cảm thấy nhiều khi cái đời sống này mình rất là thích với cái cuộc sống. Chỉ cái khi nào mà chúng ta có cái tinh thần nó mạnh thôi. Cũng vậy, quý vị biết rằng đối với ở trong mà đạo pháp đó, hoặc là ở trong cái công việc mà hoằng pháp, hoặc là trong cái công việc mà từ thiện, nói chung là làm lợi ích cho tha nhân đó, quý vị biết rằng cái tinh thần đó, nếu mà mình không bị phiền não nó chi phối, phiền não ganh tị hoặc là những cái ngọn gió đời nó chi phối mình đó, thì mình lúc đó mình làm việc đó, nó có một cái sức mạnh rất là lạ, một cái sức mạnh rất là lạ quý vị. Nhưng mà một mai đó, mà chúng ta bị những cái phiền não, ví dụ như là tám ngọn gió đời đi, hoặc là cái sự ganh tị đi, nó xen vào, thì chúng ta thấy rằng cái đời sống đó, nhiều khi mình cảm thấy nó rất là vô vị, hoặc là chúng ta cảm thấy cái đời sống nó rất là buồn chán. Thành ra đó, ở đây đó, chúng tôi muốn nhấn mạnh với quý vị rằng đối với cái đời sống của chúng ta, cái sức mạnh của tinh thần là phải nói rằng nó là một cái pháp chủ yếu, phải nói rằng là một cái pháp mà nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo nói về cái phương pháp mà thiền định hoặc là cái phương pháp mà thiền quán vân vân, những cái phương pháp thiền nó sẽ đem lại cái lợi ích cho tất cả chúng sanh rất là nhiều. Quý vị thấy rằng có những lúc trước chúng tôi nói, có những người người ta mới biết đạo đi, người ta tu tập, người ta có cái niềm tin, nhưng mà dần dần người đó mà hành thiền, dần dần mà người đó mà hành thiền thì quý vị thấy rằng niềm tin càng ngày càng tăng trưởng. Hoặc là quý vị thấy rằng có những cái sự tu tập, có những cái sự tu tập nếu mà mình mà hiểu được, nếu mà ai mà có cái duyên lành vừa gặp được pháp học mà vừa gặp được pháp hành thì quý vị thấy rằng cái đời sống của người đó nó sẽ bình an hoặc là nó sẽ ổn định. Ở đây thì chúng tôi chỉ sợ có một điều như vậy nè, có những cái trường hợp chúng tôi gặp rất là nhiều, có những cái trường hợp ví dụ như những cái người đó mới đầu người ta bước vào với một cái đời sống mà tu tập về thiền thì do chưa có biết gì hết, chưa có hiểu được gì hết, nên tu tập một thời gian người ta không có cái sự tiến bộ, không có cái sự tiến bộ thì từ lúc đó người ta sẽ nản chí, hoặc là có những người người ta tu tập được thì người ta lại sân khởi những cái tâm ví dụ như là ngã mạn, hoặc là những cái tâm mà xem thường người khác vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà một người mà khi mà nghe những cái cách mà tu tập thiền, nghe những cái cách tu tập thiền hoặc là biết rằng là lý do tại sao mình phải hành thiền, thì những người đó quý vị thấy rằng càng ngày đời sống người ta tu tập nó càng thăng hoa, nó càng thăng tiến. Thăng tiến ở đây là thăng hoa, thăng tiến ở đây không phải là mình được khen hoặc là mình được cái sự lợi đó, nhưng mà mình cảm thấy cái đời sống này mình có cái lối thoát, mình có cái lối thoát. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta được học, chúng ta được học, ví dụ như chúng ta nghe những cái câu Phật ngôn đi, Đức Phật dạy sao, một vị tỷ kheo sau một buổi ăn đi kinh hành để xua đuổi cơn buồn ngủ, rồi đi đến một gốc cây hay là một ngôi nhà trống với tư thế triết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt. Thành ra quý vị thấy rằng một người mà được nghe được dạy như vậy, thành ra cái người này sẽ thực hành nó sẽ tốt. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái điều đơn giản thôi, mình đặt lại cái câu hỏi tại sao mà mình phải đi tìm, tại sao mà mình phải đi tìm một cái Dạ, quý vị nghe, có nghe lại âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ. Cũng như chúng ta thấy rằng tại sao mà mình phải đi tìm một cái ngôi nhà trống? Tại sao mà chúng tôi trình bày cứ bị hết điện thoại rồi bị VPN rồi. Rồi. Ở đây thì bây giờ chúng tôi trở lại cái đề tài bài học ngày hôm nay đó, thì quý vị thấy rằng bài học ngày hôm nay nêu lên ba cái loại định, cái định thứ nhất là hữu tầm hữu tứ, và cái định thứ hai là vô tầm mà hữu tứ, rồi cái định thứ ba vô tầm vô tứ. Vậy thì ở đây thì trước nhất là chúng ta thấy rằng nhắc đến cái chữ định rất là nhiều. Định có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là một cái người mà tu tập, một cái vị hành giả khi mà tu tập là có cái khả năng, cái tâm của mình đã an trú trong điều đề mục rồi, cái tâm của mình đã an trú trong một cái đề mục chắc rồi, thì như vậy thì gọi là định. Ví dụ như chúng ta, đối với chúng ta nè, À, ở trong cái đời, ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi, quý vị nghe pháp đi, nó có định ở trong tâm mình không? Dạ kính kính thưa quý vị, đều có định ở trong tâm mình. Tại sao vậy quý vị? Mỗi tâm của chúng ta sanh lên đều phải có sát na định ở trong nó, à, đều phải có sát na định ở trong đó. Nhờ có cái định này mà chúng ta mới nghe, à, hoặc là chúng ta mới biết được, à, chúng ta mới biết được cái điều đó. À, cũng như là thí dụ như quý vị thấy rằng nếu mà mình mà đang làm một cái công việc gì đi mà mình nghe được một cái âm thanh đó, đó à, thì mình cũng phải có cái sự chú tâm, mình phải có cái sự chú tâm một chút ít nào đó thì chúng ta mới nghe được cái lời đó. Hoặc là chúng ta nhìn à, một lọ qua các cảnh nhưng mà chúng ta nhận biết được cái đó là cái bàn hoặc là cái ghế à, hoặc là cái bức tranh đi, thì chúng ta cũng phải có một sự chú tâm gì ít ít nhất một chút xíu gì đó ở trên đó, à, có nghĩa là phát na định thì chúng ta mới biết được à, cái bàn đó nó hình vuông hay là nó hình tròn vân vân. Thì ở đây đó thì quý vị thấy rằng những cái định đó nó không đủ, à, nó không đủ năng lực để mà làm cho chúng ta à, thiêu đốt được phiền não, à, nó không đủ cái năng lực. Cái định đó mà nó làm cho chúng ta mà thiêu đốt được phiền não đó, thì chỉ có an chỉ định, à, có chỉ có an chỉ định, có nghĩa là một cái định kiên cố. Khi mà chúng ta có cái định kiên cố rồi á, à, thì nó sẽ làm cho chúng ta không có bị lung lay. Ví dụ như quý vị thấy rằng trong khi chúng tôi trình bày cũng vậy, à, nếu mà do chưa có cái định, à, do chưa có cái định mà gọi là định an chỉ, ở trong những cái lúc mà chúng tôi trình bày á, quý vị thấy rằng nó chỉ có cái sát na định thôi, có nghĩa là chúng ta chỉ có những cái tâm định à, nó rời rạc, thành ra nó không có đủ năng lực để mà nó áp chế phiền não, thì cái định đó nó chỉ mới gọi là sát na định, à, nó chỉ gọi là sát na định thôi. Còn cái mà thuộc về mà cận hành định đó, cận hành định có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là tâm của chúng ta lúc bấy giờ cũng an trú ở trong cái đề mục đó được rồi, nhưng mà không có chắc chắn, à, không có chắc chắn, có nghĩa là lúc này chúng ta chỉ ly những cái phiền não thôi, chúng ta chỉ lìa xa những cái chướng cái, à, chúng ta chỉ lìa xa những cái chướng cái thôi. Ví dụ như một người mà ngồi niệm về về ân đức Phật, à, hoặc là niệm về giới đi, à, thì cái người này á thì lúc mà có được cái cận định rồi đó, à, thì có nghĩa là tâm của người này à, cứ an trú ở trong cái đề mục mình niệm Phật thôi. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng á, có nhiều người thí dụ như người ta ngồi người ta may đồ đi, à, hoặc là người ta ngồi có những người mà người ta luyện những câu thần chú, hoặc là người ta đọc một cái đề tài gì đó thì ở xung quanh á nó cũng diễn biến rất là nhiều, nhưng mà người này không hay biết là tại sao vậy quý vị. Tại vì người này đang an trú vào cái điều gì đó hoặc là cái đề mục gì đó mà trước mặt của người đó, à, hoặc người đó đang dán tâm vào một cái đề mục gì đó, thì lúc đó thì quý vị thấy rằng cái người này là chỉ có mới cũng như là mới có một cái trạng thái mà mình lìa được những cái gì mà nó chi phối mình xung quanh. Nhưng mà thử ai mà có làm một cái tiếng động gì lớn, à, ai mà có làm một cái tiếng động gì lớn, à, hoặc là có một cái gì mà nó đi qua cái sẹt đi, à, cũng như là nó có cái âm thanh nó rõ rệt, thì làm những người này sẽ bị lơ là, à, sẽ bị phóng tâm, à, không còn chú tâm vào ở trong đề mục được. Thành ra quý vị thấy rằng trong cái trường hợp đó nó mới chỉ là cận định thôi, cũng như là nó gần tới, à, nó gần tới thôi. Thành ra cái định này là nó chưa có chắc, à, chỉ có an chỉ định. An chỉ định nó có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa lúc này á là cái vị hành giả nó chứng được à, sơ thiền, à, có tâm có tứ có hỷ có lạc có định, là cái vị này lúc bấy giờ là đè được cái chuyện cái rồi. Kính thưa quý vị, ở trong đời sống của chúng ta đó, à, như hồi nãy chúng tôi nói á, tâm của chúng ta bị phiền não, à, bị phiền não nó chi phối, à, bị những cái phiền não này nó chi phối là có nghĩa là cái gì quý vị? Chúng ta nếu mà nói á, à, nói phân tích ra cái phiền não á, chúng ta bị tham chi phối nè, chúng ta bị sân chi phối nè, à, chúng ta bị cái gì quý vị? À, bị hôn trầm, bị giả dụi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những người khi mà người ta nghe thuyết pháp, hoặc là người ta nghe một cái đề tài gì đó, à, con người người ta nó mệt mỏi, à, hoặc là buồn ngủ, thì cái đó gọi là hôn thị, à, hôn trầm, à, và thủy miên. Hôn trầm và thủy miên á, cái trạng thái này á, thật sự ra quý vị thấy rằng á, tất cả chúng ta ai cũng bị hết, ai cũng bị hai cái chuyện cái này, à, hai cái chi pháp này nó chi phối mình nhiều. Quý vị thấy không? Mà chúng ta chỉ cần ngồi chúng ta tập trung một cái gì thôi, à, tập trung trên một cái đề mục gì thôi, à, hoặc là chúng ta tập trung vào cái công việc gì đó, à, thì lúc bấy giờ chúng ta dễ bị cái gì? À, nó giả dụi, nó mệt mỏi, à, nó mệt mỏi rồi nó muốn ngủ, à, nó buồn ngủ, thành ra do cái chuyện cái này nè nó ngăn chặn chúng ta, làm cho cái đời sống chúng ta không có đắc chứng được thiền định hay là đạo quả, à, là điều do cái chuyện cái này. À, hoặc là thí dụ như có những người á, à, người ta thí dụ như là người ta bị cái chuyện cái dục dục cái, nó chi phối, có nghĩa là sao? Có nghĩa hãy mà mỗi lần mà mình tu, mình vào mình hành thiền á, hoặc là mình muốn làm một cái chuyện gì đó, thì chúng ta bị tham này tham kia nó chi phối. Ví dụ như chúng ta nhớ lại cái cảnh đó, hoặc là chúng ta nghĩ tưởng rằng gần sắp tới cái giờ mình ăn, vân vân, hoặc là gần sắp tới cái giờ mình đi ngủ, thành ra mình bị những cái đó nó chi phối mình. Hoặc là ví dụ như mình bị dính mắc về cái này, dính mắc về cái kia, hoặc là có những người người ta không bị tham chi phối mà người ta lại bị sân chi phối. Có nghĩa là người ta khó chịu với thời tiết, hoặc là người ta khó chịu với những cái âm thanh ở bên ngoài. Quý vị biết rằng đối với tâm tư của chúng ta đó, lúc đó thì chúng ta bị cái này nó chi phối, lúc thì chúng ta bị cái kia nó chi phối. Mình cứ bị qua bị lại hoài, không phải là lúc nào chúng ta cũng bị tham nó chi phối đâu. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái lúc, ví dụ như đối với chúng tôi cũng vậy, đối với chúng tôi khi mà thuyết giảng thì quý vị thấy rằng có những lúc đó, cái đề tài của chúng tôi mà mình ví dụ như mình kháng khích, mình khích cao với cái đề tài, thì quý vị thấy rằng ví dụ như bên ngoài có tiếng động gì, bất cứ ai làm một cái điều gì đó, mình cũng không có bị chi phối hết. Nhưng mà có những lúc đó, ví dụ như cơ thể của mình nó mệt đi, tâm tư của mình nó khó chịu, hoặc là cái sự an trú ở trong cái đề tài của mình nó chưa có vững, thành ra quý vị thấy rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi, một cái tiếng động nhỏ thôi nó cũng làm cho cái tâm của mình khó chịu. Thì lúc đó là chúng ta thấy rằng mình bị cái gì, do sân, do cái sự sân, có nghĩa là mình không có hài lòng với những cái trường hợp mà nó đang diễn tiến với mình. Thành ra chính vì vậy mà mình không an trú được ở trong đề mục, chính vì vậy mà mình không an trú ở trong đề mục. Hoặc là có những người do cái cơ thể, do cái cơ thể mình bị cái điều này điều kia nó chi phối, thành ra nó hãy mà mỗi lần mà mình nghe pháp, hoặc là mỗi lần nói đến cái sự tu tập, quý vị biết rằng biết bao nhiêu người mà chúng tôi đã chỉ, người ta bị cái chứng bệnh mất ngủ, bị cái chứng bệnh mất ngủ, thì quý vị biết rằng những người đó là bị cái chứng bệnh mất ngủ khi mà chúng tôi chỉ một cái đề mục tu tập thiền thôi, chỉ một cái đề mục tu tập thiền đơn giản thôi, hít vô thở ra đếm một, hít vô thở ra đếm hai, từ một cho đến năm như vậy thôi, thì quý vị biết rằng những người đó hãy mà người ta tu tập, hãy mà vô cái đề mục thiền nó là người ta ngủ liền. Vô cái đề mục thiền nó chừng mấy phút thôi là người ta ngủ liền. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái gì quý vị? Đối với tâm của chúng ta đó, tâm của chúng ta đó, Đức Phật nói sao quý vị? Nó như là con cá mà vớt lên khỏi nước, nó liền dùng dãy mạnh. Nó liền dùng dãy mạnh. Có nghĩa là sao quý vị? Tâm của chúng ta nó quen ở trong cảnh sắc rồi, nó quen ở trong cái âm thanh rồi, nó quen ở trong cái cảnh khí rồi, có nghĩa là những cái mùi này mùi kia, rồi quen ở trong cảnh vị rồi, rồi quen ở trong cảnh xúc rồi, chúng ta đã quen ở trong cái cảnh pháp rồi. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái tâm của chúng ta nó suy nghĩ rất là lẹ quý vị, cái tâm của chúng ta suy nghĩ rất là lẹ. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở cái trường hợp ví dụ như là cái tâm của mình nó nhạy bén đến cỡ gì nè, ngài một cái vị vua Milanda đó, cái vị vua này mới hỏi ngài Nagasena đó là cái cõi Phạm Thiên cách đây bao xa, cõi trời Phạm Thiên cách đây bao xa, thì ngài Nagasena mới nói cho đức vua nghe đó là rất xa xa lắm, rất xa xa lắm. Thì lúc đó đó cái đức vua mới hỏi ngài Nagasena đó là có thể thí dụ cho ngài biết được không. Thì đức vua Milanda hỏi như vậy đó, thì ngài Nagasena đó ngài mới nói rằng bây giờ đó mà có một cái tảng đá đó mà nó vuông dứt 18 do tuần, quý vị rất là mà vuông vứt như vậy đó thì rất là nặng quý vị, mà thả từ cõi trời Phạm Thiên mà để mà nó rơi đụng xuống cái cõi người mình, đụng cái phần đất ở cõi người mình thì nó phải mất 48 ngày. Quý vị thấy một cái thời gian rất là lâu. Quý vị thấy rằng một cái gì vật gì nặng mà quý vị thả từ ở trên trời mà nó rơi xuống đi thì quý vị thấy rằng nó mất thời gian nhiêu, chỉ có một trong thời gian tích tắc, trong một cái thời gian tích tắc. Quý vị, hoặc là chúng ta thấy rằng ví dụ như mình thấy rằng từ Mỹ mà bay qua Việt Nam hoặc là từ Việt Nam mà bay qua bên Mỹ thì nó mất có 24 tiếng đồng hồ, hai mấy tiếng đồng hồ, thì mình thấy một cái thời gian nó cũng rất là xa rồi, nó cũng rất là lâu rồi. Nhưng mà cái cõi Phạm Thiên mà ngài Nagasena có đưa ra một cái thí dụ với đức vua là mình lấy một cái tảng đá rất là lớn, vuông dứt 18 do tuần, mà mình thả từ cõi trời Phạm Thiên mà đụng xuống cõi nhân loại, đụng xuống mặt đất của cõi nhân loại mà mất tới 48 ngày. thì chúng ta thấy rất là xa, rất là xa. Thì lúc đó Đức Vua mới hỏi Ngài Nagasena đó, rồi cái đối với cái cõi khổ á, là cái cõi địa ngục á, thì nó xa bao nhiêu, nó có xa bằng cái cõi Phạm Thiên không? Thì Đức Vua Ngài Nagasena Ngài mới nói nó cũng bằng. Rồi xong rồi á, thì quý vị biết rằng á, Đức Vua mới hỏi Ngài Nagasena đó, vậy thì một cái chúng sanh á, sau khi chết á, mà nếu mà một người á, mà sanh về cõi Phạm Thiên, một người á, sanh xuống địa ngục á, thì hai người này á, người nào sanh, người nào có mặt ở những cái cõi đó nhanh nhất? Thì Đức Ngài Nagasena Ngài mới nói rằng với Đức Vua Milanda là hai cái trường hợp này nó bằng nhau, hai cái trường hợp này bằng nhau. Thì Đức Vua mới nghĩ rằng tại sao một cái cõi mà nó, cõi Phạm Thiên á, thì nó rất là xa, còn ở địa ngục á, thì nó lại gần, nhưng mà tại sao hai cái trường hợp này, hai cái người này mà sanh vào mặt cũng như là cái thời gian nó bằng nhau, nó không có xa. Thì lúc đó Đức Vua mới chưa có hiểu, thành ra mới thỉnh Ngài Nagasena là cho một cái thí dụ, cho một cái thí dụ. Thì lúc đó quý vị biết rằng Ngài Nagasena Ngài mới hỏi về quê, cái miền quê quán của Đức Vua. Thì Đức Vua nói cái nơi mà sanh ra Đức Vua ở đây cách đây là khoảng chừng 200 do tuần, 200 do tuần. Rồi lúc đó Ngài Nagasena Ngài mới hỏi, mới nói Đức Vua thử nghĩ về cái chỗ mà mình sanh ra coi. Thì lúc đó Đức Vua đưa tâm nghĩ đến cái chỗ mình sanh ra liền. Rồi Ngài Nagasena Ngài mới kêu Đức Vua là đưa tâm đến suy nghĩ về nơi này, đo coi hai cái lúc mà mình suy nghĩ như vậy đó, nó bằng nhau hay là nó có cái sự mà xê dịch với nhau. Thì Đức Vua trả lời với Ngài Nagasena là hai cái trường hợp này nó bằng nhau. Thì lúc đó Đức Vua mới hiểu rằng Ngài Nagasena Ngài đã đưa ra cái thí dụ, đưa ra thí dụ. Thì ở chỗ này chúng tôi muốn nói rằng quý vị thấy rằng đối với cái tâm của chúng ta nó rất là lẹ quý vị. Cái tâm của chúng ta nó suy nghĩ rất là lẹ. Ví dụ như ở đây có thể mà mình suy nghĩ đến một cái quốc gia nào đó mà mình đã đi qua rồi. Ví dụ như quý vị thấy rằng những người nào mà người ta ở Mỹ mà người ta đã từng về Việt Nam đi, hoặc là những người nào ở Việt Nam đã có qua Mỹ rồi. Thấy rằng thí dụ như những người nào mà đã từng ở Mỹ mà đã qua Việt Nam rồi, hoặc là những người nào ở từng ở Việt Nam mà đã qua Mỹ rồi, thì hiện sao quý vị? Mình chỉ cần đưa tâm đến cho mình nhớ là cái cảnh đó liền, mình chỉ cần đưa tâm đến mình nhớ là cái cảnh đó liền, dù cho nó cách xa nhau mà bằng đường bay mấy chục tiếng đồng hồ cũng vậy, nhưng mà hãy mà mình đưa tâm đến là mình sẽ hình dung ra được cái cảnh đó liền. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái gì quý vị? Tâm của chúng ta nó luôn luôn nó chạy theo cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, rồi không có năm cái cảnh đó nó cũng chạy theo cái cảnh pháp. Nói chung là nó luôn luôn nó bắt cảnh, nó luôn luôn nó bắt cảnh, thành ra nó cứ chạy vòng vòng theo cảnh. Mà bây giờ đó quý vị đưa tâm mình đến thiền định, thiện sao quý vị? Mới đầu thì nó như giống như cá mà vớt lên bờ, nó sẽ dừng nhảy mạnh liền, nó sẽ dừng nhảy mạnh liền. Thành ra nó, nhưng mà đối với một vị mà muốn tu tập, có sự cố gắng, có sự tinh tấn tu tập, thì mình cứ áp sát cái tâm mình vào đề mục. Một lúc nào đó đó thì chúng ta sẽ thuần thục. Thay vì bây giờ đó, ví dụ như lúc trước tâm của chúng ta, chúng ta thả trôi theo cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, vân vân. Bây giờ chúng ta thả theo cái gì quý vị? Chúng ta sẽ thả tâm của chúng ta áp sát vào một cái đề mục nào đó. Thì cái sự gia công, cái sự nỗ lực của chúng ta tu tập á, dần dần nó sẽ được cái gì? Nó sẽ được cái sự an lạc. Nó sẽ được cái sự an lạc ở trong khi ấy. Thì lúc đó đó thì chúng ta như là cá mà được thả xuống nước rồi. Có nghĩa là tâm của chúng ta an lạc trong những cái đề mục chúng ta tu tập. Tâm của mình được an lạc trong những cái đề mục chúng ta tu tập. Quý vị thấy không? Nếu mà không có cái sự an lạc trong cái đề mục tu tập đó, tại sao có người mà người ta đi hành thiền 3 tháng? Nếu mà không có cái sự an lạc gì đó, thì kính thưa quý vị biết rằng một ngày mình cũng không tu được. Hoặc là có những người, ví dụ như là người ta chuyên tâm, người ta đi làm từ thiện đi, thì cũng phải có một cái sự an lạc gì ở trong đó. Tuy rằng có khổ cực ha, vân vân. Hoặc là những người nào mà người ta ráng cố gắng, người ta làm cái lợi ích cho tha nhân, thì người ta cũng tìm được một cái sự an lạc gì ở trong đó, thành ra người ta mới duy trì được ngày này qua tháng nọ, hoặc là qua năm tới, vân vân. Thành ra đó, quý vị thấy rằng mình chỉ cần cố gắng, chúng ta chỉ cần có cái sự mà cố gắng, có cái sự mà gia công để mà tu tập, đến một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ tìm được cái sự an lạc. Rồi bây giờ đó, quý vị thấy rằng khi mà tâm của chúng ta nó hoàn toàn á, chúng ta áp chế được, chúng ta áp chế được năm cái triền cái, có nghĩa là chúng ta áp chế được tham nè, sân nè, rồi cái sự giả dụi buồn ngủ nè, cái sự mà phóng tâm nè, cái sự hối tiếc nè, rồi chúng ta áp chế luôn được cái sự hoài nghi, thì lúc đó nếu mà chúng ta đè nén, chúng ta đè sát được năm cái triền cái này, thì lúc đó chúng ta mới thật sự là chúng ta có cái an chỉ định. Có cái an chỉ định, có nghĩa là như hồi nãy chúng tôi nói, cái định của sơ tiền có tầm tứ hỷ lạc, có rơi tầm tứ hỷ lạc. Nhưng mà bây giờ ở trong cái đề tài này nói đến cái gì, nói đến cái có tầm mà có tứ, rồi có vô tầm mà có tứ, rồi cuối cùng thì vô tầm mà vô tứ luôn. Vậy thì tầm và tứ ở đây có nghĩa là gì quý vị? Tầm và tứ ở đây có nghĩa là gì? Trước tiên tầm quy tắc á, có nghĩa là cái sự, nếu mà nói theo mà ở trong cái sự hành thiền, ví dụ như cái quy tắc cá này tầm mà nói theo cái sự hành thiền là cái sự mà hướng tâm đến đề mục. Còn nếu mà chúng ta nói mà ví dụ như tầm này mà ở trong bát chánh đạo đi, thì cái sự suy tư, hoặc là cái tầm này mà nếu mà mình nói theo ở trong tạng kinh mà nói ở trong những cái trường hợp khác thì cái tầm này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta suy tư hoặc là chúng ta suy nghĩ. Còn bây giờ tầm mà nói ở trong cái chi thiền có nghĩa là mình hướng tâm đến. Các vị trưởng lão các vị nói rằng là giống như mà một con ong mà nó đang bay đến một cái bông hoa, hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng vậy thì tầm có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình hướng tâm đến đối tượng, mình hướng tâm đến cái đề mục mà mình đang tu tập. Rồi tứ có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là như con ong mà nó bay đến bông hoa, mà nó bay đến bông hoa rồi nó trà sát, nó xây xung quanh cái bông hoa đó, thì cái đó gọi là tứ, cái đó gọi là tứ. Bây giờ ở trong thời nay có thể tầm và tứ này chúng ta sẽ có một cái thí dụ khác nữa. Thí dụ như quý vị, thí dụ như là quý vị mở cái máy lên, cái máy lên để quý vị tìm cái room, tìm cái room ví dụ như là lớp Phật pháp của ta tâm má đi, thì khi mà mình mở máy lên mình bấm vào cái pan list đó thì mình thấy có rất là nhiều room. Thành ra chúng ta đưa tâm đến, chúng ta đưa tâm đến, chúng ta tìm cái room mà mình muốn vào. Rồi khi mà chúng ta tìm kiếm như vậy đó là tầm, đó là tầm, cái chi tầm ở trong cái bài học ngày hôm nay. Mình có nghĩa là mình đưa tâm đến, mình tìm cái hàng chữ đó. Hoặc là thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng ở trong room này có 60 mấy người, thì khi mà chúng ta đưa tâm đến, chúng ta coi từng cái nickname ở trong đây, thì lúc đó là cái gì quý vị? Lúc đó mình là mình hướng tâm đến, mình hướng tâm đến những cái nickname đó để mình kiếm một cái tên nào đó. Công nhận ở đây máy bay nó bay dữ thiệt chứ. Quý vị thấy rằng nếu mà nói về tầm tầm có nghĩa là sao? Ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ mình thấy ở trong rừng có nhiều cái hàng nickname, cái nhiều cái hàng tên, thì khi mà mình đưa tâm đến, mình nhìn đến, mình coi những cái hàng tên đó, những cái hàng nickname đó, thì lúc mà chúng ta mới vừa hướng tâm đến, thì lúc đó gọi là cái gì quý vị? Gọi là tầm, gọi là cái sự hướng tâm. Rồi khi mà chúng ta nhìn, ví dụ như chúng ta thấy rằng cái nick đó, cái nick đó ví dụ như là cái mình đọc rõ được, cái nick ví dụ như là vô thường không chính đi, thì lúc đó khi mà mình đọc như vậy là có nghĩa là gì? Có nghĩa là tứ rồi, có nghĩa là lúc đó mình áp sát được, mình áp sát được, mình đọc rõ từng cái chữ ở trong đó, mình đọc rõ từng cái chữ ở trong đó. Hoặc là các vị ở trong chú giải quyết xuất trí mắt giá đó, nói về tầm và tứ đó, nó giống y như là một cái người mà có người ta lấy cái bàn tay, người ta cầm vào một cái dĩa mà nó bị quen ố, hoặc là nó bị oxy hóa đi. Rồi bên tay kia đó, người ta cầm một cái miếng vải để mà người ta chà sát, người ta chà sạch những cái vết mà nó bị quen ố ở trong hoặc là bị oxy hóa ở trên cái dĩa đó. Thì cái sự mà cái tay mà mình nắm lại để mình cầm cái dĩa đó thì gọi là tầm. Còn á, cái tay mà chúng ta cầm cái miếng vẽ đó, nó gọi là tứ, có nghĩa là trà sát, mình trà sát để mà mình tẩy mấy cái điều đó đi. Thì quý vị thấy rằng như vậy gọi là tứ. Vậy thì có thể chúng ta tạm hiểu tâm là gì, tứ là gì rồi. Vậy thì nói là ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta, ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi nghe pháp, chúng tôi thuyết pháp cho quý vị nghe, quý vị là người ngồi nghe pháp, vậy thì nãy giờ tâm của chúng ta nó sanh lên có tầm và tứ luôn quý vị, có tầm và tứ. Tâm của mình mà sanh ra một cái tâm bất thiện hay là một cái tâm đại thiện, một cái sự nghe pháp của chúng ta, hoặc là một cái sự làm cái việc từ thiện gì của chúng ta cũng vậy, hoặc là một cái sự sân hận của chúng ta cũng vậy, nó đều có tầm và tứ hết. Nó đều có tầm và tứ hết. Quý vị thấy rằng trong cái đời sống bình nhật của chúng ta, ví dụ giờ quý vị mà lấy tay mà quý vị gõ vào cái bàn phím, mình đánh vào cái bàn phím, thì ở trong cái lúc đó cái tâm của mình nó sanh lên, nó sanh lên ví dụ như là mình có cái sự kính lễ hoặc là kính chào, thì cũng đó là tâm thiện, cũng đó là một cái tâm thiện, thì nó đều có tầm và tứ ở trong đó hết. Tại sao vậy quý vị? Tại vì mình phải hướng đến cái bàn phím, mình hướng đến cái bàn phím, rồi mình phải biết cái chữ đó rằng mình gõ lên. Dù cho những người mà người ta đã quen rồi, người ta khỏi cần nhìn mặt chữ, người ta cũng biết nhớ rằng những cái nút đó nó nằm ở đâu, thì chúng ta cũng biết được, chúng ta khỏi cần nhìn mà chúng ta cũng biết được. Nhưng mà trong những cái trường hợp đó đều có tầm có tứ hết. Một bất cứ một cái tâm thiện nào của chúng ta sanh lên cũng đều có tầm có tứ, hoặc là một cái tâm bất thiện nào đó nó sanh lên cũng đều có tầm có tứ. Nhưng mà cái tầm tứ này tại sao nó không được nói, quý vị, không được nói ở trong bài học ngày hôm nay? Tại vì tầm tứ này nó yếu quá. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi đang nói cho quý vị nghe, máy bay nó bay qua ào vậy, thì trong những lúc chúng tôi nói thì tâm thiện nó sanh lên, nói cho quý vị nghe thì tâm thiện nó sanh lên, đều có tầm có tứ ở trong đó. Nhưng mà cái tầm tứ này nó yếu quá, thành ra máy bay nó bay âm thanh rất là lớn, nó sẽ áp chế, nó làm chi phối. Còn nếu mà tầm tứ của chúng tôi mà đang ở trong định sơ thiền, thì máy bay nó bay qua ngang qua cũng không nhầm nhò gì hết. Nếu mà tầm tứ của một người nào đó, một vị hành giả nào đó mà nó đang sanh ở trong cái tâm mà sơ thiền á, thì quý vị biết rằng mình lỡ mình la bên lỗ tai người ta luôn, người ta cũng không có suy nghe gì. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là lúc đó do tầm tứ này nó đã đè nén được những cái triền cái rồi, nó phát sanh hỷ lạc rồi, thành ra mình không có bị chi phối gì hết. Còn đối với tầm tứ mà ở trong cái tầm tứ mà ở trong tâm đại thiện thì lúc bấy giờ nó chưa đủ năng lực, nó chưa đủ năng lực. Cũng như quý vị, ví dụ như quý vị đang ngồi, quý vị nghe pháp đi, ai mà người ta gõ cửa hoặc là người ta kêu mình cái gì đó thì mình cũng bị chi phối liền, mình bị chi phối liền lúc đó. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái tầm tứ ở trong tâm thiện của mình, khi mà mình bố thí hoặc là khi mà mình làm những cái công tác từ thiện hoặc là mình làm việc gì đó, cái tầm tứ đó rất là yếu. Thành ra chính vì cái chỗ này nè quý vị, chính vì mà mình học được cái điều này mình biết rằng tầm tứ ở trong tâm thiện của mình có khi ví dụ như mình làm công việc là bố thí đi, hoặc là mình làm từ thiện đi, tầm tứ mình yếu quá, thành ra lúc đó người ta nói mà nghịch nghĩ mình cái là mình sân lên liền. Còn nếu mà tầm tứ ở trong thiền trong tâm sơ thiền thì sao quý vị? Đối với tứ thì nó làm cho mình có cái sự nó sẽ phát sinh cái hỷ lạc, do tầm tứ này nó sẽ áp chế những cái phiền não, thành ra trong cái lúc đó chúng ta không có bị cái sự sân nó sanh lên, hoặc là nó phát triển được cái chi hỷ, thì lúc đó mình có hỷ rồi thì mình không có sân. Nhưng mà còn đối với thường thường quý vị thấy rằng những người mà người ta làm cái công việc từ thiện đi, hoặc là người ta đang phụ giúp công quả cái gì đi, thì lúc đó cái tầm tứ của người ta nó yếu, nó quá yếu đi, thành ra nó người ta bị một cái âm thanh nào đó, một cái lời mà nói mỉa mai nào đó, người ta cũng dễ sân lên, hoặc là một cái lời chê gì đó người ta cũng dễ buồn. Còn đối với cái tầm tứ mà ở trong thiền mà phát triển được thì quý vị thấy sao? Lúc đó người ta có chê mình gì cũng lúc đó nó không đủ năng lực để làm cho mình buồn. Thành ra chúng tôi muốn nói với quý vị rằng tâm tư của chúng tôi chịu không nổi. Cái này phải nói rằng phải có cái định tam thiền hoặc là tứ thiền mới chịu nổi, chứ không thể nào mà chịu nổi với cái những cái âm thanh này. Thì quý vị biết rằng chúng tôi xin nhắc lại, đối với cái tâm đại thiện của chúng ta hoặc là những cái sự sinh hoạt của chúng ta hàng ngày đi, tâm bất thiện nó điều động đến thân khẩu ý của chúng ta, hoặc là tâm thiện nó điều động đến thân khẩu ý của mình để mà mình làm việc đi, thì nó đều có tầm tứ. Nhưng mà trong cái tầm tứ này nó rất là yếu, tầm tứ này nó rất là yếu, thành ra nó chưa có đủ năng lực để mà nó khắc chế phiền não. Vậy thì đến cái tầm tứ mà ở trong trong sơ thiền, như cái bài học ngày hôm nay đó mà nói về hữu tầm hữu tứ, hữu tầm hữu tứ định, có nghĩa là cái này là cái gì quý vị? Có nghĩa là cái này là cái định sơ thiền, cái định sơ thiền, cái định sơ thiền, thành ra cái tầm tứ này nó rất là mạnh. Ở trong chú giải Ví Xuất Thí Mắt Giá có nói rằng đối với cái chi tầm ở trong sơ thiền là nó cái năng lực đó, nó vô cùng mạnh, nó vô cùng mạnh, thành ra nó làm cho chúng ta nó đối trị lại cái sự hôn trầm thị mi. Và cái tứ ở trong cái định sơ thiền nó cũng có một cái năng lực rất là mạnh. Cái tứ trong cái năng lực sơ thiền nó cũng rất là mạnh, thành ra nó mạnh hơn ở trong cái tâm đại thiện, thành ra nó bây giờ chúng ta mới ức chế được những cái phiền não. Thì vậy thì quý vị thấy rằng cái mà hữu tầm hữu tứ định á, là có nghĩa là nói về cái gì? Cái định sơ thiền, cái định của sơ thiền, rồi á cái vô tầm mà hữu tứ, vô tầm mà hữu tứ định có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái định ở trong nhị thiền, nói theo ở trong A Kỳ Đàm á, thì quý vị thấy rằng từng cái sơ thiền á thì có tầm có tứ, nhưng mà đến nhị thiền á thì không có tầm mà chỉ có tứ thôi. Có nghĩa là lúc này sao quý vị? Cái này lúc này là mình giỏi rồi, mình giỏi rồi, thành ra mình cũng như là mình có năng lực rồi, thành ra mình không cần tầm nữa. Thí dụ trong cái trường hợp này nè, chúng tôi thí dụ cho quý vị nghe để mà mình hình dung ra mình hiểu thôi. Thí dụ như quý vị thấy rằng là khi mà ai mà người ta đưa mình cái quà gì đó để đem là cái địa chỉ đó để mà mình gỡ, đem là cái số nhà đó mình gỡ, thì khi mà mình lần đầu mình đi đến á thì sao quý vị? Mình phải dò theo cái địa chỉ đó mình đi, mình phải dò theo cái địa chỉ đó đi, thì khi mà mình dò theo và mình thấy được cái địa chỉ đó, cái nhà đó, thì đó là vừa có tầm mà vừa có tứ luôn. Nhưng mà lần sau mà ai mà kêu mình đi đến đó, mình đem quà đến đó lần nữa đó, thì lúc này sao quý vị? Lúc này mình đâu có cần dò nữa, đâu mình đâu có dò sát cái địa chỉ đó. Lúc này là chúng ta chỉ lên xe là chúng ta đi một lều thẳng tới đó là chúng ta giao cái phần quà đó thôi. Thành ra cũng vậy, một người mà khi mà chứng sơ thiền lần đầu tiên á thì người này phải có tầm có tứ có hỷ có lạc có định rồi. Nhưng mà khi mà cái người này đã chứng được cái sơ thiền rồi á, thì lúc này cái vị này sao muốn cảm thấy do có tầm này nó gần gũi với những cái dục, hoặc là nó còn thô quá, nó sẽ dễ bị lay động, thành ra cái người này cố gắng để mà vượt qua, bỏ luôn cái chi tầm, bỏ luôn cái chi tầm, để mà khi mà bỏ luôn cái chi tầm á thì cái vị này chứng đắc được, vượt qua được cái chi tầm, thành ra chứng đắc được nhị thiền. Nó bây giờ là chỉ còn có tứ thôi, thành ra ở trong cái đề tài này nói là vô tầm mà hữu tứ, có nghĩa là chỉ cho cái định gì quý vị, cái định của nhị thiền. Cái định của nhị thiền, thành ra lúc này cái năng lực mình có rồi, cái năng lực mình có rồi, y như là mình đã đến cái nhà đó một lần rồi, bây giờ mà kêu mình đem quà đến lần nữa thôi mình đi luôn, khỏi cần là phải khỏi là đi đến ngã tư đó quẹo, hoặc là đi đến ngã ba đó phải đi thẳng tiếp nữa, vân vân. Chúng ta lên xe chúng ta đi một lều là sẽ tới cái nhà đó, là gọi là cái gì, mình có nghĩa là cái vị mà khi mà đã thuần thục ở trong sơ thiền rồi, vị này thấy cái tầm nó còn thô quá, thành ra cái vị này bỏ mất cái chi tầm và tiến đến cái định nhị thiền là vô tầm mà hữu tứ, còn cái tứ. Đúng là khổ đấy thì chứ. Rất là khổ. Dạ. Rồi á, đến cái định mà vô tầm vô tứ luôn, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái vị hành giả này cảm thấy á khi mà gần tầm gần tứ, gần cái còn cái tứ này á là nó cũng còn thô thiển, thành ra nó dễ như là nó dễ làm cho cái lung lay về cái thiền này. Thành ra cái vị này cố gắng tu tập, cái vị này cố gắng tu tập để vượt qua luôn cái chi tứ. Khi mà bỏ tầm bỏ tứ luôn thì cái vị này sẽ chứng đắc được từ tam thiền trở lên. Vậy thì ở trong cái trường hợp này á, nói về cái định mà hữu tầm hữu tứ là định có tầm có tứ là sơ thiền, rồi cái định mà vô tầm hữu tứ á, là cái định nhị thiền, rồi cái định mà vô tầm vô tứ á, thì từ cái gì quý vị, từ cái định của tam thiền cho đến tứ thiền cho đến ngũ thiền luôn, cho đến tam thiền tứ thiền và ngũ thiền luôn. Vậy thì ở đây á, có thể rằng á, chúng ta sẽ có cái thí dụ để mà chúng ta nhớ, có cái thí dụ mà để chúng ta nhớ. Vậy thì ở đây mình kể luôn á cái tầm tứ mà ở trong cái tâm thiện mình thường ngày đi, là cái thứ nhất. Rồi cái tầm tứ á, ở trong sơ thiền, ở trong sơ thiền là cái thứ hai. Rồi cái không có tầm mà có tứ á, ở trong nhị thiền là cái thứ ba. Rồi cái mà vô tầm vô tứ luôn là ở trong cái tầng thiền mà từ tam thiền trở lên. Vậy thì nó giống như cái gì quý vị? Cái tầm tứ mà ở trong cái tâm thiện của chúng ta nó giống y như là cái dầu thô, cái dầu thô mà người ta đem từ cái quặng hoặc là từ cái mỏ về đó. Thì quý vị thấy rằng tầm tứ đó, ở trong cái mà tâm đại thiền á, thì nó giống như là cái dầu thô vậy đó. Còn mà tầm tứ mà ở trong sơ thiền á, là quý vị thấy rằng cái dầu thô đó người ta được lọc sơ qua một lần rồi, nó thành một cái chất liệu gì đó. Rồi cái tầm, cái vô tầm mà hữu tứ á, có nghĩa là cái định, cái định của nhị thiền á, thì nó giống cái gì quý vị? Nó giống như dầu thô đó đã được lọc qua một lần, rồi bây giờ lọc lại một lần nữa, nó đã thành xăng rồi. Rồi cái định mà nó vô tầm vô tứ, nó không có tầm không có tứ nữa, thì nó giống như cái gì quý vị? Cái dầu thô lúc bấy giờ á, là đã làm được thành một cái chất xăng, một cái chất xăng. Ví dụ như cái xăng này á, mà là cái xăng để dùng cho máy bay bay vậy, là có nghĩa là ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng cái xăng này nó rất là tốt, nó rất là tốt. Thì cũng vậy, cái định mà vô tầm vô tứ này á, thì nó giống như là cái gì quý vị? Nó giống như là một cái trạng thái mà nó an lạc, một cái trạng thái mà chúng ta gọi là nó kiên cố, nó được cái sự an lạc rồi. Thành ra có thể là chúng ta nhìn cái ví dụ này mà chúng ta nhớ. Bài học ngày hôm nay nói về ba cái nội định. Cái định thứ nhất là có tầm mà có tứ luôn. Cái định thứ hai thì bỏ tầm mà còn tứ thôi. Cái định thứ ba là vô tầm vô tứ, là kể cho đến từ cái định của tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Ba cái định này. Tại sao vậy quý vị? Định của tam thiền cũng không có tầm mà tứ. Định của tứ thiền cũng không có tầm mà tứ. Định của ngũ thiền thì cũng không có tầm mà tứ. Thành ra quý vị thấy rằng ba cái loại định sao, ba cái loại định cuối thì chúng ta thấy rằng không có tầm không có tứ. Và quý vị thấy rằng đối với một cái sự mà mình tu tập mà mình chứng đắc được, mình chứng đắc được sơ thiền, quý vị thấy rằng ở trong kinh nó mô tả như thế nào quý vị? Lúc đó đối với cái chi tầm thì nó đã phát sáng, nó đã phát sáng và cái năng lực của chi tứ nó rất là mạnh mẽ. Còn lúc bấy giờ hỷ lạc nó thấm nhuận, nó thấm nhuận toàn thân mình luôn, nó thấm nhuận toàn thân mình luôn. Quý vị thấy rằng đối với cái hỷ mà nó thấm nhuận mà toàn thân mình luôn, là quý vị biết một cái trạng thái mà nó sẽ phát sinh là đến cỡ nào. Quý vị thấy rằng đối với một cái trường hợp như là ví dụ như là một cái trường hợp như là đối với một cái cô tiểu thơ mà con nhà giàu ở trong thời Đức Phật đó, quý vị thấy không? Thấy Đức Phật, nghe Đức Phật và chư tăng chuẩn bị để mà chư tăng và tứ chúng đã câu hội lại ở trên cái tháp, ở trên cái bảo điện đó, để chuẩn bị nghe Đức Phật thuyết pháp, nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà cô tiểu thư này đó thì muốn đi được nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà cha mẹ không cho đi, cha mẹ không cho đi, nên nó bây giờ cô ta mới cha mẹ mới đi trước cô ta và nói với cô ta là cái cô tiểu thư này ở nhà đi, cha mẹ đi nghe pháp về sẽ chia phước cho con, con có thai đừng nên đi ra ngoài đường vào lúc chiều tối. Thành ra quý vị thấy rằng cái cô tiểu thư này lúc đó cũng mới ra ngoài trước nhà của đứng, cô đứng thì cô ngó lại, cô thấy cô ngó về đằng xa đó, thì cô thấy rằng cái ánh đèn ở trên chỗ cái bảo tháp nó có đốt lên. Thì cô đang mới suy tưởng đến giờ này là tứ chúng đang chuẩn bị để mà nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì lúc đó cô ta suy tư về cái ân đức của Đức Phật, chỉ suy tư về ân đức của Đức Phật thôi. Nhưng mà lúc đó cái hỷ nó phát lên ở trong người của cổ. Quý vị thấy rằng chưa tới cái chưa tới cái đại hỷ, chưa tới cái đản hỷ, nó chỉ mới có cái hỷ mà ở cái thứ nhì thôi. Có nghĩa là như là một cái sự mà nó phình lên ở trong người mình, có cái gì đó nó cũng như là nó làm cho con người mình nó nhấc bổng lên, thì chỉ mới có cái hỷ đó thôi, mới có cái hỷ đó thôi mà cô ta sống gì, người nó được nhấc bổng lên, người nó được nhấc bổng lên, và cô ta chỉ biết là lúc đó là cô ta chỉ hướng đến cái nơi bảo tháp của Đức Phật thôi, và cuối cùng cô ta đã đáp xuống dưới cái sân mà thiện nam tín nữ người ta đang chuẩn bị nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì quý vị thấy rằng lúc đó thì lúc đó cha mẹ cô ta mới hỏi rằng là tại sao cô ta đi đến đây bằng cái đường nào mà hồi nãy cha mẹ đi rồi thì cô ta còn ở trong nhà, mà bây giờ cô ta đã đến trước rồi, đã đến đây trước rồi. Thì lúc bấy giờ thì cô ta kể lại cho cha mẹ nghe, con suy tư đến cái ân đức của Đức Phật như vậy thì tự nhiên thấy người mình nhấc bổng lên hư không và có mặt ở đây. Thành ra lúc đó cha mẹ cũng không tin, cha mẹ nói rằng cái đường hư không là chỉ dành cho những bậc thánh đi thôi, chứ không thể nào mà đến con được. Thì lúc đó thì cô ta kể lại như vậy và Đức Phật đã xác chứng, đã xác nhận là như vậy. Thành ra chúng tôi muốn nói về cái điều này là cái chỗ nào quý vị? Có nghĩa là cái hỷ lạc của cô ta đó, cái hỷ của cô ta mà phát sanh do suy tư về ân Đức Phật thôi, mà còn nhấc người lên lên khỏi hư không được, nhấc người lên khỏi mặt đất được, và đi bằng đường hư không được. Thì cái định ở trong mà sơ thiền quý vị thấy rằng ở trong kinh mới nói rằng sao vị? Cái hỷ lạc, cái hỷ lạc nó như là nó chạy khắp thân người, nó đầy khắp cái thân của mình. Thành ra quý vị thấy rằng một cái sự an lạc nó rất là nhiều. Thành ra cái điều này quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi nghe những vị hành giả đó, khi mà người ta đi tu tập một nơi nào đó, người ta về người ta nói rằng là người ta đắc được tam thiền, hoặc là đắc được cái định của tam thiền, hoặc là cái định của tứ thiền. Thật sự là chúng tôi muốn nói rằng như vậy nè quý vị, nếu mà thật sự những người đó mà người ta đắc được cái định tam thiền hoặc là cái định tứ thiền á, người ta không đứng mà nói chuyện với chúng tôi mà cỡ chừng 20 phút đâu. Tại sao vậy? Tại vì quý vị thấy một trạng thái quá an lạc, một cái trạng thái khi mà mình đắc thiền nó quá an lạc rồi. Thành ra bây giờ chỉ còn cái gì nữa quý vị? Chỉ còn có là ăn xong rồi xua đuổi cơn buồn ngủ, hoặc là đi kinh hành cho nó tiêu vật thực, xong rồi tiếp tục rồi sẽ tìm một cái chỗ nào, tìm một cái chỗ nào để chỉ quý vị, một cái chỗ nào để mà mình hành thiền nữa. Tại vì cái sự an lạc này ở trong những cái dục của thế gian nó không có, nó không có cái gì nó bằng hết. Quý vị thấy là chúng tôi điển hình thí dụ cho quý vị nghe thôi. Thí dụ như quý vị thấy rằng hồi xưa đó, có những lần mà chúng ta ghiền coi phim Tàu, mình ghiền coi những cái phim chưởng hoặc là phim thí dụ như Thần Điêu Đại Hiệp đi, quý vị thấy rằng lúc đó, hoặc là có những người mà người ta ghiền coi cải lương, thì tối giờ này người ta rảnh là đang sao quý vị? Chạy là cái tivi hoặc là chạy là cái chỗ nào mà có phim để mà mình coi liền. Thì quý vị thấy rằng vậy thì một cái lúc đó mình coi phim nó cũng có một cái trạng thái nó làm cho mình thích thú ở trong đó, thành ra chúng ta mới chạy đi chúng ta coi hoài, phải không? Thì cái định mà của sơ thiền thì như chúng tôi vừa trình bày với quý vị là cái hỷ lạc nó toàn thân, một cái sự an lạc nó tấm nhuận toàn thân mình luôn. Thành ra không thể nào mà khi mà mình đắc thiền được rồi mà mình còn đi nói vòng vòng với người này, gặp người này mình nói 20 phút, gặp người kia mình nói 30 phút. Nếu mà mình mà đắc thiền rồi, thật sự ra quý vị biết, nếu mà xong công việc hết rồi thì mình làm gì? An trú ở trong thiền liền, an trú ở trong thiền liền. Thật sự một người khi mà chứng thiền rồi thì tại sao vậy? Không phải là người ta mê thiền gì, không phải là người ta muốn làm cho mọi người khen mình, nhưng mà tại vì cái sự an lạc đó nó gấp hàng tỷ lần như là mình coi một bộ phim, hoặc là gấp tỷ lần những cái cuộc mà nói chuyện mà nó làm cho mình thích thú, nó được cái sự an lạc mà gấp một tỷ lần như vậy. Thành ra bắt buộc là lúc đó quý vị thấy rằng những vị hành giả mà khi mà người ta đắc thiền là người ta sẽ đi tìm cái chỗ nào đó người ta tu, người ta sẽ tìm một cái chỗ nào để mà người ta an trú ở trong cái đề mục thiền. Thật, quý vị thấy không, một cái người con gái, một cái cô tiểu thư như vậy, mà hỷ nó mới phát sanh chút xíu thôi mà đã nhấc cái thân mình nó nhấc bổng khỏi mặt đất, và đã đi đến cái bảo điện bằng đường hư không. Mà cái này định của sơ thiền là hỷ lạc nó thấm nhuận toàn thân, nó thấm nhuận toàn thân. Thành ra quý vị thấy rằng không thể nào mà mình bỏ được cái trạng thái, không thể nào mà một người mà đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi mà đi gặp người này nói phe với mình, phe với người đó là mình, hoặc là mình ngồi mình nói chuyện với người đó 20 phút, rồi mình đi nói chuyện với người này 30 phút, rồi mình đi tới thân người này thân người kia. Tại không phải là mình ích kỷ gì hết,
Nhưng mà quý vị thấy không, mình chỉ cần ghiền phim thôi à, mình ghiền phim, mình thích thú với bộ phim đó thôi, là mình tranh thủ cái giờ nào mình rảnh là mình chạy là coi liền, mình rảnh là mình chạy là coi liền. Thì cái người mà đắc thiền cũng vậy, cái người mà đắc thiền á, quý vị thấy rằng rảnh là người ta sẽ an trú ở trong đề mục thiền. Nếu mà người ta không có bận cái công việc đồ chúng, hoặc là người ta không có bận cái công việc mà coi học trò, hoặc là chăm sóc hành giả vân vân, là người ta rảnh là người ta sẽ an trú ở trong thiền liền. À, chứ không thể nào mà đi xuống đầu trên rồi xóm dưới rồi nói chuyện với người này nói chuyện với người kia. Thành ra cái điều này á, thật sự ra nếu mà mình đọc ở trong những cái chú giải, hoặc là mình đọc ở trong, nhất là quý vị thấy mình đọc ở trong Quý Xuất Thế Mật Giá Thanh Tịnh Đạo, những cái điều này được kể rất là rõ, những cái điều này được kể rất là rõ. Quý vị thấy rằng đối với có những vị trưởng lão có những vị trưởng lão cũng vậy. Chỉ có cái hỷ nó phát sanh chút xíu thôi. Cũng như là chúng tôi đọc ở trong Quý Sư Tí Mắt Giá đó, ở cái phần mà sơ định đó, quý vị biết rằng chưa tới sơ định nữa, cái vị đó chỉ tưởng về ân đức Phật thôi. Cái thân của vị đó cũng được cái hỷ phát sanh, mà trong khi cái hỷ phát sanh như vậy á, thì cái vị trưởng lão này á, tự nhiên thấy thân mình á, nó cách mặt đất liền, nó rời xa mặt đất liền, rồi lúc đó cái vị này tiến tới bằng đường hư không, và khi mà nhìn lại đó thì thấy mình đã đứng trước cái sân mà của Đức Phật chuẩn bị thuyết pháp. Thành ra chúng tôi muốn nhấn mạnh cái chỗ này, cái hỷ mà nó phát sinh ví dụ như là mới có khinh an hỷ thôi, mà còn được cái cơ thể mình nó nhấc bổng lên vậy, thì nếu mà nói về cái định mà của sơ thiền á, hỷ lạc nó thấm nhuận, nó thấm đụm toàn cái thân, toàn thân và tâm. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà mình mà đắc được một cái định sơ thiền á, là chúng ta sẽ chúng ta sẽ tìm cái chỗ nào đó chúng ta tu tập liền, chứ không bao giờ mà chúng ta đi vòng vòng chỗ này vòng vòng chỗ kia, mà chúng ta phe với người này phe với người kia. Thật sự đó, quý vị thấy rằng như chúng tôi đã đưa ra nhiều cái thí dụ để mà cho mình biết rồi, cái định mà của nhị thiền á, thì quý vị thấy rằng nó cao hơn nữa, nó vững chắc hơn nữa, nó cao nó vững chắc hơn nữa. Rồi cái định của tam thiền á, tứ thiền trở lên vân vân, thì lúc bấy giờ do nó đã cách ly được, do đã nó đã rời xa được tâm và tứ rồi, thành ra lúc bấy giờ cái định nó càng kiên cố hơn, nó càng kiên cố hơn. Rồi ở trong cái phần mà chú giải với xuất trí mắt gái đó, nói những vị hành giả đó khi mà tu tập á, đạt được cái định sơ thiền, cái định nhị thiền, cái định tam thiền, trước khi mà đạt được cái định sơ thiền rồi á, cái vị này phải sao quý vị, cái vị này phải có sự tác ý rất là nhạy bén, tác ý đến cái điều gì quý vị, do mình tu tập sao mà mình chứng đắc được cái thiện vậy, sau khi mình chứng đắc rồi mình như thế nào, để chi vị quý vị, để nhiều khi mình bị mất cái ấn chứng đó, mình có thể mình dò lại từ đầu để mà mình tu tập. Có nghĩa là đối với một cái vị mà tu tập về thiền á, thì phải luôn luôn có cái sự mà chủ ý hoặc là tác ý rất là nhạy, rất là mạnh. Nhờ như vậy á, mà sau này á, cái tâm sẽ nhạy bén để mà tiến hóa ở trong cái tầng thiền tiếp tiếp nữa. Có nghĩa là do một người mà khi mà chứng đắc được sơ thiền á, làm cái nền tảng á, thì cái vị này phải có cái sự chú ý về cái tâm mình nó nhạy bén. Quý vị biết rằng á, ngày xưa đó ở trong thời Đức Phật á, mà được ghi lại ở trong cái quyển mà Quý Xuất Thí Mắt Giá nói về cái định sơ thiền cho đến ngũ thiền á, quý vị biết rằng á, những vị trưởng lão ngày xưa rất là nhanh quý vị, những vị trưởng lão ngày xưa rất là nhanh. Chúng tôi nhớ rằng có đọc và nói một cái vị trưởng lão mà Bút Thá Gắt Thí Tá, Bút Thá Gắt Thí Tá đó, thì quý vị biết rằng á, cái vị trưởng lão này á, đang ngồi với 30 đang ngồi ở trong một cái ngoài một cái bầu trời á, với 30 vị tỳ kheo. Mà 30 vị tỳ kheo này á, là những vị tỳ kheo mà đắc A La Hán và có thần thông luôn. Đắc A La Hán và có thần thông luôn. Thì ở trong lúc trong cái nhóm tỳ kheo đó, có một cái vị tỳ kheo mà có một cái vị tỳ kheo trưởng lão, có một cái thị giả đó, cái thị giả đó là cái con rồng. Cái thị giả đó là cái con rồng. Thì lúc bấy giờ quý vị biết rằng á, ở trên bầu trời á, xuất hiện á, một cái con quỷ á, mà nó tên là Sú Banh Á. Một cái con quỷ tên là Sú Banh Á. Thì quý vị biết rằng á, cái loài quỷ này á, nó thấy cái loài rồng là nó rất là thích. Nó thấy cái loài rồng là nó rất là mê. Thành ra con quỷ Sú Banh Á này á, nó liền ở trên hư không. Mà với cái thần lực của nó rất là mạnh. Thành ra các vị tỳ kheo không ai thấy nó. thì có cái vị trưởng lão mà Bút Thái Rắc Thí Tá này mới thấy được cái con quỷ xuống băng ná rồi. Nó từ ở trên xa để mà nó xà xuống mà nó gấp cái con rồng mà làm thị giả cho cái vị trưởng lão trong đó. Thì lúc bấy giờ cái vị trưởng lão Bút Thái Rắc Thí Tá này mới hóa hiện thành nguyên một cái hang núi. Nguyên một cái hang núi á, thành ra lúc bấy giờ con quỷ xuống băng ná đó, nó vừa xà xuống là nó rớt vô cái hang núi đó liền. Nó muốn gấp được con rồng đó, nhưng mà chưa gấp được á, là nó đã rớt vào cái hang núi đó rồi. Nhưng mà do cái thần lực của con quỷ mà xuống băng ná này rất là mạnh, thành ra lúc đó nó bung bể cái hang, nó bung bể cái hang đá đó và nó thoát thân đi liền. Thì quý vị biết rằng lúc bấy giờ các vị tỳ kheo các vị tỳ kheo mà có thần thông các vị lúc đó nó bay đi thì các vị tỳ kheo này mới thấy, mới biết được. Nếu mà các vị tỳ kheo nó nói rằng nếu mà không có trưởng lão Bút Thái Rắc Thí Tá ở đây thì chúng ta sẽ bị cũng như là chúng ta sẽ có nhiều vị sẽ bị con quỷ đó nó làm hại, nó làm hại được những cái vị mà còn phàm, những cái vị mà còn là phàm nhân. Thành ra quý vị thấy rằng đối với những vị trưởng lão là do đâu mà có được cái sự tác ý mà nó nhạy bén. Quý vị biết rằng một khi mà những cái vị mà có thần thông mà biến hiện được như vậy thì cái tâm lúc bấy giờ thì phải sao vị? Phải nhập sức đề mục này, thí dụ nhập đề mục này, nhập đề mục sắc, hãy mà nhập đề mục đất, là lúc đó phải sức đề mục đất và nhập vào cái đề mục hư không. Có nghĩa là ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái tâm của cái vị đó phải nhạy bén, phải nhạy bén một cách liên tục, nhạy bén một cái cách liên tục, thành ra đó mới hóa hiện được thần thông, mới hóa hiện được thần thông. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng mà trong những có những vị thì do không có cái sự mà nhạy bén như vậy, thành ra không có cũng như là không có nhập sức được đề mục một cách liên tục. Cũng như chúng ta thấy rằng cái trường hợp đối với Đức Phật dạy cho ngài Mốc Gan La Ná để mà thâu phục con rồng Nan Bá Ninh Đá là do đâu quý vị? Do rằng ngài Mục Kiền Liên thứ nhất là ở trong quá khứ là cũng đã từng là quyến thuộc với con rồng đó rồi, là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là do sao? Thần thông của ngài Mục Kiền Liên quá nhạy bén, quá nhạy bén, thành ra mới là lúc đó mới nhập vào sức kịp với cái con rồng đó. Mới nhập vào sức kịp với con rồng đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng, nói vậy chứ cái đời sống tu tập đó, khi mà chúng ta đạt được cái gì rồi chúng ta cũng phải khéo luyện. Có những lúc đó quý vị thấy rằng có những người ví dụ như là người ta có cái sự ý y, người ta ý y cái điều này điều kia, thật sự ra đó quý vị thấy rằng ở trong cái sự tu tập về thiền thì nếu mà một người mà có giới thanh tịnh, chúng ta muốn chứng đắc được thiền thì sao quý vị? Đối với cái người mà tục sanh bằng tâm tam nhân, tâm quả tam nhân, thì cái điều đó mình không nói rồi. Nhưng mà một cái người mà muốn tu tập đó, mà để mà chứng đắc được thiền thì cái người này phải có sự nỗ lực, có cái sự nỗ lực, rồi phải có cái sự mà tu tập đúng với cái pháp môn, tu tập đúng với pháp môn và có cái người hướng dẫn, hoặc là phải có một cái quyển sách nào đó hướng dẫn cái người này. Thì người này cố tâm tu tập thì nó sẽ có cái cơ hội để mà chứng đắc. Nhưng mà cái sự chứng đắc mà được rồi thì cái sự hoại thiền nó cũng rất là dễ quý vị. Có nghĩa là mình cũng dễ chứng và mình cũng bị dễ hoại thiền. Do đâu quý vị? Do tham hoặc là do sân. Những cái điều kiện này nó sanh lên nó dễ làm hoại thiền. Quý vị thấy rằng rất là nhiều cái trường hợp. Ví dụ ngày xưa Bồ Tát của chúng ta cũng vậy. Bồ Tát của chúng ta cũng vậy. Khi mà đắc được thần thông bay trên hư không như vậy, nhưng mà khi đi ngang qua cái dòng sông thì nhìn thấy cái bà hoàng hậu đang tắm, thì lúc đó cũng khởi lên cái sự tham ái, thì lúc đó quý vị thấy rằng thần thông của ngài cũng mất. Hoặc là trong cái bài kinh Pháp Cú nói về Bồ Tát của chúng ta đó, lúc đó cũng đắc thiền và đi mặc cái áo thì bằng cái loại mà vỏ cây, mặc cái áo mà bằng cái y bằng cái loại vỏ cây. Thành ra khi mà dùng thần thông mà đi vào hoàng cung thì lúc đó quý vị thấy rằng là đi do đi bằng đường hư không mà mặc áo bằng vỏ cây như vậy thành ra nó gây lên cái tiếng sột sẹt. Thì lúc đó bà hoàng hậu bà đang chờ Bồ Tát đi đến để mà nhận cái phần khất thực, nhận cái phần thức ăn mà đi khất thực đó, thì quý vị thấy rằng bà hoàng hậu cũng giật mình ngồi dậy và đã làm rơi cái chiếc áo. rơi cái chiếc áo tròn trên người xuống, và lúc đó Bồ Tát của chúng ta thấy như vậy cũng khởi lên cái sự tham ái, thành ra nó cũng mất thần thông. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với cái sự tu tập mà mình có được cái trạng thái an lạc của thiền thì nó cũng không có khó khăn, nhưng mà đối với cái sự mà mất đi cái đề mục hoặc là mất đi cái ấn chứng thiền thì nó cũng rất là dễ dàng mất. Nếu mà chúng ta khởi lên cái sự tham hoặc là sân hận thì nó cũng đó là nó làm cái nguyên nhân là sẽ làm cho chúng ta bị mất đi cái những cái thiền chứng hoặc là những cái thần thông mà mình đang có. Bây giờ vậy thì trở về cái bài học ngày hôm nay tóm lại trở lại cái bài học ngày hôm nay thì nói về ba cái loại định, gom lại là chúng ta có ba cái loại định. Một cái loại định thứ nhất là định của sơ thiền, có tâm và có tứ luôn. Rồi cái định thứ hai là chỉ còn có tứ thôi, không còn tầm nữa. Rồi cái định thứ ba là vô tầm vô tứ, có nghĩa là cái định này không cần tầm và tứ nữa, vì lúc bấy giờ cái vị hành giả này chứng đắc từ tam thiền trở lên rồi, nó đủ năng lực, đủ sức mạnh rồi, thành ra cái định thứ ba trở lên không cần tầm và tứ nữa. Như hồi nãy chúng tôi đã thấy dùng như là những cái loại xăng, những cái loại xăng nó tốt dần dần nó được thanh lọc kỹ, và cái loại xăng cuối cùng là cái xăng mà tốt để dùng cho máy bay hoặc là dùng cho những cái việc mà nó nhạy bén. Vậy thì cái đề tài ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, chúng tôi xin được trình bày đến cái thời gian này xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng với cái phước báo này làm cho quý vị luôn luôn được tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sapa, nhất là chư thiên của trời Đức Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cho phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan nghĩ thọ lãnh đồng điều nhau cả thái ở một bức thà giả. Bây giờ thì bây giờ thì ngày hôm nay chúng tôi cũng không biết ai điều họp, và bây giờ thì chỉ có thấy có này được tự quyền này được quầy tiếng ở trong rừng thôi. Có này được tự quyền, có đại đức tự quyền và đại đức quầy tiếng ở trong rừng thôi, không có ai nữa hết, không có ai nữa hết. Thì bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng tôi nếu mà chúng tôi điều họp luôn đó thì chúng tôi điều họp luôn đó thì không có biết nữa. Đại đức Tây Quyền đó tỉnh con điều họp luôn. Bây giờ đại đức Tây Quyền quan hỷ đặt câu hỏi thảo luận với đại đức Quỳ Kiến dùm chúng con khoảng chừng 50 phút, chúng con sẽ quay lại liền. Con xin kính chia ơn đại đức Tây Quyền.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Phật Thầy Giá. Dạ, có được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Ni Cha, cảm ơn cư sĩ Danh cùng đại chúng. Kính lễ đến đại đức Thích Tính, đại đức Minh Hạnh, đại đức Quán Không, đại đức Quỳ Tiến cùng chư Tăng đang hiện diện. Thân chào quý tu nữ cùng chư Phật tử, xin kính tri ân đến đại đức Thập Tính đã thuyết một cái thời thuyết pháp dài. Thì ở đó cũng có thể nói rằng lột tả qua ý nghĩa của tầm tứ của định cho chúng ta được nắm bắt rõ ràng. Ở đây tức là chỉ tức cho chúng ta ba cái trạng thái của sơ, nhị, tam và tứ thiền. Thì kính thưa đại đức Quỳ Tiến, đại đức Quỳ Tiến có mặt trước máy không ạ? Kính thỉnh đại đức Quỳ Tiến, chúng tôi sẽ hỏi đại đức Quỳ Tiến một cái điều này. Dạ. Yeah. Thưa đại đức, thì chúng ta nó hiểu về cái tầm tứ thì chúng ta dễ rồi. Vậy thì bây giờ ở đây cái định, muốn hỏi đến cái định thì chúng ta sẽ phân biệt về cái định về một người bình thường, một người nhậu nhẹt, một người phá phách, một người bài bạc, một người trác tán chơi bời, họ có cái định không? Chúng ta nói tầm tứ hỷ lạc định, ở đây nói về cái giá trị của thiền. Vậy thế nào là định trong khi ấy? Thì kính thưa đại đức, chúng tôi muốn hỏi như vậy, hay là mục đích của chúng tôi có một cái xác định như thế này cho đại đức được được rõ hơn. Nếu mà nói theo ví dụ pháp á, thế nào là định? Đối với tâm mà có cái sự trụ, định trụ, sự vững trú, sự vững vàng, sự không còn tán loạn, sự không lao chao, không có tính cách lao chao sao xuyến chỉ định, định quyền, định lực, chánh định, định giác chi, chi đạo liên quan, thì đây chính là định trong khi ấy. Thì vậy thì người bình thường ta có định hay không? Vậy thì nếu không có định làm sao người ta có sự tập trung? Bây giờ ví dụ chẳng hạn như bây giờ chúng tôi ví dụ chẳng hạn như họ họ suy nghĩ tới cái chuyện tàn ác thì họ có sự tập trung chứ. Vì cái đó gọi là định như thế nào? Định mà nhất hành ekakata ở trong cái pháp đó là như chúng tôi vừa trình bày. Vậy thì bây giờ thí dụ như mình có một cái rình, có một cái sự quan sát, có một cái tập trung ở nơi đó, vậy cái đó gọi là định hay không? Xin đại đức quan hỷ, đại đức phân rõ những cái điều này. Kính thưa đại đức của tiếng.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp và Chư Tăng, thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Từ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và hôm nay chúng ta học qua ba cái khía cạnh của cái bài học mới nói về ba định, hữu tầm hữu tứ định, Savitakka Savicaro Samadhi, vô tầm hữu tứ định, Avitakka Vicaramato Samadhi, và vô tầm vô tứ định, Avitakka Avicaro Samadhi. Thì cái Samadhi gọi là định trong cái bát chi đạo mà chúng ta thường hay nghe đến đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì trong cái samadhi, cái chánh định thì để chỉ cho một cái vị hành giả tu tập, cái vị này chuyên vào cái đề mục hơi thở, hoặc giả là một cái đề mục, một trong những cái đề mục kassina, để cho cái vị này định trụ trên một cái đối tượng. Ví dụ như là một cái người tu thiền và cái đề mục chỉ định, khi đó đó thì cái người này cần phải phát triển một cái đề mục thích hợp cho cái cơ tánh của cái vị này. Và sau khi mà cái người này đó họ phát triển lên một cái đề mục bằng cách là họ tu tiến Savana ở trong cái đề mục của mình mà mình đã chọn, thì có rất nhiều cái đề mục, 40 cái đề mục nghiệp xứ, nhưng mà thông thường đó thì người Phật tử chúng ta hay tập trung vào những cái đề mục rất là đơn giản, như là đối với các cái trường thiền đó, thì người ta cũng cho các vị hành giả tu tập về cái samadhi. Nhưng mà cái samadhi để mà nói đến cái định lực ở trong cái samadhi này sẽ giúp cho cái vị hành giả có được một cái nơi an trụ, và sau đó sẽ phát triển cái vipassana, phát triển cái minh sát. Bởi vì khi mà một vị thiền sư Ajahn Chufan ngài ở bên cái trường thiền Quát Tâm Bơn đó, vào lúc bấy giờ thì ngài có nói rằng đó, cái thiền chỉ cái samadhi là giống như là một cái người mà muốn vào trong một cái ngôi nhà, cái ngôi nhà niết bàn đó, thì cần phải có cái key, là cái chìa khóa để mà mở cái cửa niết bàn. Thì cái thiền Vipassana đó thì sẽ là một cái chìa khóa để cho cái vị hành giả mở cửa vào niết bàn. Còn cái samadhi này đó, nó là cái sự hỗ trợ cho cái Vipassana để mà hướng đến cái sự giải thoát niết bàn. Do đó đó thì đối với cái câu hỏi này đó, khi mà một vị hành giả người ta tu tập thì người ta phải có một cái sự định tâm để mà họ phát triển cái thiền quán. Còn như đối với một cái người ở bên ngoài đó, họ có cái khả năng định hay không, thì kính bạch Đại Đức là như Đại Đức đã giảng giải, thì trong cái chia đất xí cá cái sở hữu tâm đó, mà một trong 13 cái sở hữu biến thành, thì nó gồm có xúc thọ tưởng tư định mạng quyền các ý tầm tứ thắng giải cần hỷ và dục. Thì cái định ở trong cái ekakata đó, cái định này, bởi vì 13 cái sở hữu tợ tha này nó có thể đi chung và nó phối hợp với tất cả các tâm. Do đó cái ekakata này khi mà nó phối hợp với cái tâm đại thiện để cho một cái người Phật tử người ta tạo phước, hay là người ta gìn giữ cái giới để tu tập cho cái tâm thiện nó phát sanh, hoặc giả là họ sẽ tu tập những cái đề mục nghiệp xứ để mà chứng đắc thiền trong cái đề mục mà của họ đã chọn. Và trong đó có 4 cái đề mục của cõi phẩm thiên vô sắc và cả những cái tâm siêu thế. Nhưng ở đây thì cái khía cạnh mà một người mà có cái ekakata đó, cái định ở trong, bởi vì tâm bất thiện nó cũng có cái định ở trên đó để mà nó làm cái gọi là cái móc chủ chốt. Ví như là một cái người ăn trộm, khi mà người này phải thức khuya dậy sớm và họ rình rập ở cái ngôi nhà của người khác, thì lúc bấy giờ đó, trong đó đó, cái người mà người ta có cái tâm mà bất thiện sanh lên, thì cái định ở trong cái tâm bất thiện này thì gọi là tà định. Ví như là một cái người ăn trộm như vậy đó, thì lúc bấy giờ họ tập trung tâm vào cái đối tượng là cái ngôi nhà, họ nghĩ rằng trong cái ngôi nhà này đó có những cái đồ ví vật rất là quý giá, thì lúc bấy giờ đó cái tâm mà tham nó sanh lên khi mà nó phối hợp với cái ekakata này, để cho cái chúng sanh này, cho một cái người này họ tạo một cái bất thiện như là trộm cắp chẳng hạn. Do đó đó thì việc mà một cái người trộm đạo họ cũng vẫn có cái ekakata, gọi là khi mà chúng ta nói định ở đây đó, không phải là bởi vì cái nghĩa của cái định này, khi chúng ta định nghĩa đó thì do cái từ tiếng Hán thì chúng ta gọi chung như vậy, nhưng mà ở trong cái chữ ekakata đó thì còn có một cái nghĩa khác nữa, gọi là nhất hành. Nhất hành là một cái trạng thái tập trung cái tâm trên một cái đối tượng, nhưng mà nó không có nó chỉ là cái sát na định thôi, chứ không có phải là cái an chỉ định. Còn cái an chỉ định, định mà samadhi, định này đó, nó mới thật sự là cái tác nhân, và nó là cái sản phẩm để tạo ra cho một cái chúng sanh. Khi mà một người có cái tâm định ở trên một cái đề mục, một cái đối tượng như vậy, thì cái đề mục đó họ phát triển, họ chuyên chú tâm vào, và sau khi họ làm cho cái tợ tướng nó phát triển lên, nó lớn mạnh, thì lúc bấy giờ họ sẽ có cái khả năng để mà chứng đắc được sơ thiền, do cái trạng thái hỷ lạc, do gì họ ly dục, ly các ác bất thiện pháp, họ chứng được sơ thiền. Và dĩ nhiên là phải có hai cái thiền chi, gọi là quý tắc cá, là tầm quý cha đó là tứ. Ví như là một cái con đường mà đưa đến một cái nơi nào đó đó, thì cho dù chúng ta có đi cái con đường nào, thì cái hướng mà để đến được một cái nơi mà chúng ta đã chọn đó, thì cái nơi mà chúng ta đến trên cái con đường đi đó, thì chúng ta cần phải có cái sự cố gắng để mà đi. Thì cái sự cố gắng để mà đi đến một cái nơi, một cái điểm nào đó, thì cái nơi, cái sự cố gắng đó thì cũng ví như là một cái người mà họ tầm, là họ tìm kiếm, họ hướng đến, họ hướng đến một cái đối tượng, như là từ ở Vĩnh Long mà muốn lên trên thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì lúc bây giờ cũng phải đi bất cứ con đường nào, miễn làm sao mà hướng đến cái thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thì khi đó đó, cái tầm là cái sự hướng tâm, quan sát trên một cái đối tượng. Và cái đối tượng này tùy theo là cái ekakata, cái tâm, cái sở hữu nhất hành, nó phối hợp trong cái tâm thiện, trong cái tâm thiền, hay là cái tâm bất thiện, để nó một có một cái sản thành phẩm. Là khi mà chỉ có cái ekakata phối hợp với tâm thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, thì nó mới làm cho, giúp cho cái vị hành giả chứng được thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Còn cái ekakata mà cái định này đó phối hợp với chân 12 tâm bất thiện, thì nó sẽ là cái tà định. Như chúng ta đã học đó, là cũng có cái tà định tụ đó, là những cái định mà liên quan đến, khi mà chúng ta nói định đây đó, thì chỉ là cái sát na định thôi. Cũng ví như là một cái người ác độc, một cái người có tâm sân, thì trong cái lúc mà cái tâm sân nó sanh khởi lên đó, họ muốn hủy diệt một cái đối tượng nào đó, họ cũng phải hướng đến một cái đối tượng nào, chứ không lẽ là một cái người mà họ muốn, ví như là một cái ông quan mà ông ban một cái án mà tử hình cho một cái tội nhân, thì khi mà đã điều tra xong xuôi và lúc đó đã kết án tử hình, thì lúc bây giờ đó, cái sự phán quyết cuối cùng của một cái vị quan để mà cho một cái người tử tù phải bị cái tội là bị chém đầu, hay là bị nhốt vào đại lao, thì như vậy đó, việc mà cái người, cái ông quan ổng, lúc mà ổng khai án và ổng cho một cái án quyết cuối cùng đó, thì khi đó đó, cái người tử tù đó, người ta mới chết, hay là mới bị nhốt vào đại lao. Thì cũng như thế nào, cái người mà người ta khi mà cái tâm sân họ sanh khởi lên, họ cũng phải tìm đến một cái đối tượng nào đó để mà họ trút cái cơn giận, Nếu mà cái cơn giận đó nó là một cái đối tượng mà để cho cái cơn giận đó nó hủy diệt một cái chúng sanh đó, thì do cái sức mạnh, cái năng lực mà của cái tâm bất thiện đó, tâm sân, hai tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, hay là tâm sân thọ ưu hợp với phẫn nộ mà hỗ trợ đó, thì nó sẽ tạo cho cái chúng sanh đó gây những cái nghiệp bất thiện như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân. Thì việc mà chúng sanh họ có một cái tư tưởng tốt hay là tư tưởng xấu, họ cũng phải dựa trên một cái ekakata, chính là cái nhất hành tâm sở. Cái nhất hành đó khi mà nó là một cái người, tại vì nó tự tha, cũng ví như là người ta nói rằng cái ba phải, cái người mà có ba phải đó là nói cái gì cũng đúng, nói cái gì cũng được. Khi mà ảnh chơi với một cái người bạn hiền thiện như là cái ekakata, mà nó đi chung với những cái tâm thiền, những cái tâm đại thiện, hợp trí, và cái tâm thiền đó đó, những cái tâm thiền chính, thì nó là sẽ tốt đối với những người mà họ tu tập. Còn nó đi chung cái ekakata, cái nhất hành này, nó đi chung với những cái tâm bất thiện đó, thì lúc bấy giờ đó là giống như là một cái người mà đi chơi với cái bọn xấu, một cái bọn ác. Thì như vậy cái bọn xấu và cái bọn ác đó nó cũng đi chơi chung, và nó sẽ người ta làm như thế nào nó cũng làm như thế đó. Cho nên cái việc mà một trong 13 cái sở hữu tự tha đó, nó phối hợp với tất cả các tâm trong 121 thứ tâm. Giờ mà người ta có cái tâm thiện hay là có cái tâm bất thiện, thì trên cái khía cạnh là thiện, thiện đó nó phải đòi hỏi cái cũng có một cái sát na định, gọi là khanika samadhi. Còn cái chỉ samadhi định mà có cái đi chung với cái samma samadhi là cái chánh định, thì chánh định này ở trong bát chi đạo thì nó sẽ giúp cho cái vị hành giả tu tập, là cái nền tảng để cho cái vị này đắc thiền, hay là đắc được các cái tâm đạo và cái tâm quả siêu thế, chứng được từ sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Còn cái ekakata, cái nhất hành tâm sở mà nó đi chung với những cái tâm bất thiện, tám tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si, thì như vậy do vì nó chơi chung với cái bọn ác thì nó cũng ảnh hưởng lây. Cũng ví như cái câu chuyện mà hai cái con két, mà cái thời kỳ mà chúng phân ly, một con đó thì ở bên cái chú xứ của những cái tên tướng cướp, và một con đó thì nó được lọt vào trong những cái vị ẩn sĩ đang tu tập ở trong rừng. Hai con này cùng cha cùng mẹ, nhưng vì nó thân cận với cái người ác, và nó thân cận với cái bậc thiện hữu trí thức, là những cái vị ẩn sĩ chuyên sống cái đời sống tu tập ở trên núi như vậy. Do đó đó, cái ông vua mà ổng đi lạc, khi mà ổng đến cái chỗ mà của cái con két đầu tiên, mà cái con này ở chung với bọn cướp đó, vì mỗi ngày đó, bọn cướp thường hay dạy cho cái con két này là hỡi thấy cái người nào giàu có, trên người phục sức những cái trang trang phục xinh đẹp, và tay chân đeo những cái vòng vàng vân vân, thì hãy báo tin cho bọn chúng biết. Do đó thì đức vua trên người mang cái y phục rất là đẹp, và đức vua là một cái người hữu phước. Do đó khi đức vua đi đâu đó, trên người cũng trang sức rất là nhiều, cái ngọc ngà châu báu. Do đó khi mà đi ngang qua cái chỗ con vẹt mà ở chung với bọn cướp, nó mới la lên rằng là các anh em hãy ra bắt cái người này và lấy hết những cái vàng bạc châu báu ở trên cái người của cái người này. Thì Đức Vua hoảng sợ mới bỏ chạy và chạy đi đến một cái trú xứ của những cái vị ẩn sĩ. Thì được cái con cát nó hiền thiện, nó mời Đức Vua vào ngồi nghỉ mệt và dùng nước, vân vân. Thì do đó chúng ta thấy rằng cũng là hai cái con cát, cùng cha cùng mẹ, cùng nồi giống, mặt mũi thì nó cũng giống nhau, nhưng mà một con thì do nó có cái tâm mà nó thân cận với những cái người ác, những cái bọn xấu, thì nó mới có cái tư tưởng để mà nó hành động lên là sẽ làm cho những cái người khác, người ta phải bị sợ sệt như vậy, như là làm cho Đức Vua phải hoảng sợ như vậy. Còn một con đó, thì do cái tư tưởng hiền thiện và tâm tư của nó luôn luôn, nó lúc nào nó cũng được những vị ẩn sĩ giúp cho nó là sống cái đời sống tuy rằng là bàn sanh, nhưng mà cũng dạy cho nó biết là phải xử phép như thế nào. Do đó đó thì cái con két mà hiền thiện đó, lúc bấy giờ nó giống như là một cái ekakata mà phối hợp với những cái tâm thiền và những cái tâm siêu thế, những cái tâm đại thiện, để tạo cho một cái người đó có một cái phước báo, hay là tạo cho cái chúng sanh đó tu tập chứng đắc được thiền hoặc là chứng đắc được đạo quả. Thì do vậy qua cái câu hỏi mà của Đại Đức Tề Quyền vừa nêu đó, thì con xin thưa rằng là khi mà cái tâm bất thiện mà nó phối hợp với cái nhất hành tâm sở ekakata thì nó cũng có cái định ở trong đó, nhưng mà định đây gọi là tà định, cho một cái đối tượng như là những cái người nhậu nhẹt, phá phách, quậy quạng, vân vân. Thì những cái người đó là họ cũng vẫn phải có điều xử tâm để mà họ làm họ hành động. Đức Phật ngài dạy là trong cái phẩm song yếu đầu tiên á, mano bất băng gặp ma tham ma, mano sẽ tha mano mà gia, mana sa chê và san ni nát và sa thì qua ru thì qua. Vì cái người mà có tâm ý nhưng mà cái người này không có làm chủ được, cũng ví như là cái tâm thì nó dẫn đầu hết tất cả các pháp, nó làm chủ, nó tạo. Nếu với cái tâm mà ô nhiễm, nói năng hoặc là hành động, thì cái đau khổ nó sẽ theo sau như bánh xe đi theo cái con bò kéo. Con bò nó kéo xe đó, lúc nào cái bánh xe nó cũng đi theo chân của con bò. Thì cái ác nghiệp mà của chúng sanh làm đó, cũng ví như là cái cổ xe đó, luôn luôn lúc nào nó cũng đi theo sau lưng, sau chân của cái con bò, không bao giờ mà nó tách rời được. Còn cái người làm thiện đó, thì cũng ví như là theo như bóng theo hình, thể mà mình đi đâu cái bóng của mình nó sẽ đi đến đó, nó không bao giờ tách xa nhau được. Thì do vậy đó, định của cái samadhi gọi là cái chánh định, mà cái định mà ở trên cái đối tượng tâm của một cái chúng sanh tạo cái bất thiện thì cũng là cái định, nhưng mà định này nó không có đem đến cái kết quả an vui, và nó không đưa đến cái cõi tái sanh về nơi nhàn cảnh. Mà định ở trong những cái tâm mà bất thiện này ekakata phối hợp đó, thì chúng ta gọi là định thôi, để mà chúng ta dễ nhận biết. Chứ thật sự thì cái chữ samadhi mới gọi là định, còn cái ekakata đó chỉ là cái nhất hành thôi. Giống như là một cái cơm ba mà có cái đầu nhọn, nó chỉ gá vào trên đất hay là trên giấy để mà nó giữ vững cái cây cơm ba, để mà cho cái cây cơm ba nó quay tròn thôi, chứ nó không có ăn sâu vào đất như là cái cột cừ đã đóng dưới đất vậy. Cho nên cái câu hỏi của Đại Đức Tuệ Quyền con xin được trả lời là như vậy, và con xin được dứt lời nơi đây. Kính thỉnh Đại Đức quan hỷ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú, sa thú. Chuyện Đại Đức Bộ Chính đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì con xin được phép trở lại với sự điều họp ở đường rung. Con không biết Đại Đức Tự Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu Đại Đức già sa thú, con đã thấy tín hiệu của Đại Đức rồi. Con kính bạch Đại Đức Tự Quyền. Có một số người người ta cho rằng người ta có một cái quan niệm như vậy. Ta nói rằng là đối với những cái pháp môn nói về thiền á, thì phải để cho những cái bậc tu hành người ta tu. Còn đối với những cái người đời á, thì chỉ có tu tập những cái pháp môn mà nó thấp thấp thôi. Thí dụ như là công quả hoặc là phục vụ hoặc là bố thí vân vân. Chứ nếu mà người đời á, mà tu những cái pháp môn thiền á, không khéo á, thì sẽ bị tổn hại ma. Chứ điều này nó có đúng như vậy hay không? Và ở trong Phật giáo thì có chương nào mà ghi chép như vậy hay không? Hay là đây là do cái quan niệm của một số người nào đó người ta đưa ra những cái suy nghĩ như vậy? Con xin thỉnh để Đức Tự Quyền thảo luận những vấn đề này. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Mai Sa Nam Mô Sẵn Khai Giá. Và kính lễ đến để Đức Pháp Tính, để Đức Bình Hạnh, để Đức Quy Tiến cùng Chư Tăng. Kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Cảm ơn quý vị đã báo được nghe rõ. Kính thưa quý vị, ở trong Pháp Bộ Luật, Đức Phật Ngài thuyết Pháp giảng đạo. Ở trong đó, nó có liệt kê ở trong cái hàng cư sĩ á, thì có thể đó là thập thiện hay hoặc là Punyacariya Vattu, tức là thập phúc hành tâm. Chứ ở đó, cái thập phúc hành tâm ở trong nó có cái tu thiền này nhé. Tức là bố thí trì giới, tu tiến. Tu tiến ở đây giá trị của tu thiền và Phawana. Thì cái Phawana này chính là cái sự tu tiến. Nhưng vì có thể nói rằng vì một số người tránh né và lười nhé, họ chỉ muốn làm như thế và cho rằng trách nhiệm và bổn phận nó là như thế. Chứ sự thật ra mà nói thì đây không phải là giới luật, mà đây là pháp tu. Pháp tu thì kính thưa quý vị, Đức Phật này lấy cái đối tượng là chúng tỳ kheo hoặc là chúng tỳ kheo ni đương thời để ngày dạy những cái pháp môn tu tập. Chứ những cái pháp môn tu tập không phải dành riêng cho người A, người B, người C, cho tăng không cho ni, cho ni không cho tăng, cho tăng ni không có cho thiện nam, cho cư sĩ, tức là phiku phiku ni upasaka upasika, hoàn toàn không phải là như vậy. Chỉ có luật là chia ra giới điều. Cái giới điều này là của sa di giới, cái lời điều này là của tỳ kheo giới, cái điều này cũng của sa di ni, của tỳ kheo ni, vân vân. Nói về học giới thì là có sự phân biệt một cách rõ ràng. Chẳng hạn như là tỳ kheo có bao nhiêu giới, tỳ kheo ni có bao nhiêu giới. Cái học giới có sự gì biệt, có sự khác biệt mà cần phải thọ trì. Còn về cái pháp, nói về cái pháp môn thì hầu như tức là không có dành riêng cho chính ai. Mà lúc đó cái đối tượng đối với các thầy tỳ kheo gần kề với Đức Phật, thì Đức Phật ngài thuyết về chẳng hạn như những cái pháp môn. Và từ những cái pháp môn đó, chúng ta nhớ cái kỳ đại hội mà đại hội thánh tăng Ovado Parimokkha, thì Đức Phật ngài luật chung giữa pháp và luật để mà nói, để mà thuyết giáo. Thì đó là một tình huống khác. Nhưng nói về pháp môn để tu tập thì không dành riêng cho một ai, mà ai có thể phối hợp được, ai có thể có duyên hữu duyên được, người đó đều sẽ tu tập được. Thường thường chúng ta làm việc bố thí cúng dường công quả hay làm việc các công đức phước lành, chúng ta hay cho rằng mình chỉ làm như thế là đủ. Nhưng là một người Phật tử có một niềm tin tam bảo, có một tri kiến, thì chúng ta phải có sự tiến tu, chúng ta phải có một sự dấn thân, chúng ta phải có một sự thực nghiệm. Mà sự thực nghiệm đó chính là cái sự tu tập. Bởi vì cái phước báo tu tập mới là cái phước đức cao cả nhất. Bởi vì đó chính là cái sự hành pháp. Tại vì sao vậy? Cái sự hành pháp mà Đức Phật Ngài dạy rằng cái sự hành pháp đây chính là thực hành theo lời dạy của Ngài là sự cúng dường cao cả nhất. Cái sự cúng dường cao cả nhất đó chính là hành pháp của Ngài đã dạy. Chứ những cái gì mà chúng ta chào đón, chúng ta rải hoa đón Phật, hay là chúng ta Afipano mà để đầy đủ để lớn lao, thì cái điều đó nó cũng là một sự cúng dường, nhưng không bằng sự cúng dường đến chính những lời dạy của Phật. Bởi vì So tham mang pas tí, ai thấy pháp người đó sẽ thấy Như Lai, ai chứng đạt pháp người đó sẽ đồng nhất với Như Lai ở cái bản thể giác ngộ, ở cái bản thể đồng nhất, tức là vô sanh bất diệt, không còn sự đau khổ trong luân hồi này nữa. Ngay chúng ta là một người Phật tử mà chúng ta chỉ biết chỉ là quanh quẩn ở cái chuyện mà bố thí, rồi trì giới, rồi công quả chùa chiền, lo phụng sự, lo dọn dẹp quét dọn công quả vân vân, thì cái điều đó chúng ta lại bỏ quên đi, là bỏ quên cho cái gì, cho cái cuộc đời sanh tử, cho cuộc đời trầm luân của chính mình. Mà ở đây chúng ta phần có cần phải có một sự hiếu tu, hướng tu. Vì vậy cho nên cái sự tu tập là một điều rất là quan trọng. Mà cái sự quan trọng đó là do cả tăng tục là đồng nhất. Chúng ta nhớ, nếu như chúng ta không tu tập một cách xuyên suốt, bởi vì chúng ta còn bận nhiều cái tục sự, nhưng quý vị cũng phải bỏ ra một thời gian, bỏ ra một cái khoảng khắc nào đó để chúng ta quay về với chính mình. Có thể là chúng ta bằng cách tích cực chúng ta niệm Phật, hay hoặc bằng chúng ta tu tập về thiền chỉ hoặc thiền quán, hay căn bản nhất là các khóa tu Phật thất hay các khóa tu về niệm Phật. Điều đó sẽ là cái sự tốt đẹp. Và cái sự tu tập đó có phải cần quá nhiều thời gian có phải không? Cũng chưa chắc. Trong khi chúng ta làm mà chúng ta có sự tập trung, trong khi chúng ta làm mà chúng ta có cái sự chánh niệm, đó cũng là cái tu. Cái tu này nó không có phải là đòi hỏi một cái chuyện gì cao cả và lớn lao nhất. Chúng ta chỉ nhìn một cảnh tượng đau khổ của chúng sinh, nhìn một cảnh tượng phải chia lìa sự vật mà người, mà chúng sinh phải đau khổ mất mát. Chúng ta chỉ suy quán các pháp nó là vô thường, cuộc đời nó là khổ, chúng sinh phải chia lìa, chúng sinh phải khổ trên cái sự xa người thương và mất mát đi những cái gì mà họ đang có. Chúng ta chỉ bằng cách suy quán như vậy, ngay đó chúng ta tu rất lớn. Chúng ta tu rất lớn, kính thưa quý vị. Bởi chính vì cái tu đó chính là mới là một cái sự tu tập nó lớn lao, mà áp dụng vào cái đời sống bình nhật hết sức là tốt đẹp. Bởi vì sao? Vì cái sự tu tập đó, cái sự suy quán đó là chúng ta thường phải gặp. Hay là hôm nay chúng ta gặp những cảnh bất bình, thì chúng ta suy quán rằng quý vị còn nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Hay chúng ta có một sự suy quán, tức là cái gì? Cái việc chúng ta đang làm, gặp những cái sự đau khổ, hay khi thân của chúng ta bệnh, đây Phật dạy rằng có thân ngũ uẩn này phải chịu cái sự đau khổ, phải chịu cái sự mệt mỏi vì cái sự bệnh hoạn, vì cái sự đau nhức bởi vì còn hiện hữu, tức là còn phải đau khổ, còn sắc thân ngũ uẩn này, tức là sắc thọ tưởng hành thức uẩn này, một đống một khối thịt này của cái sanh này, bây giờ nó phải bị mệt mỏi, bị đau khổ này. Khi chúng ta có sự hiểu như vậy, có biết như vậy, thì kính thưa quý vị, tất cả chúng ta được một sự an tâm, một sự an lòng, một sự thoải mái, một cái sự xả ly hơn. Thì đó chính là giá trị tu tập. Chúng ta nhớ, đó chính là giá trị tu tập hơn tất cả những cái gì, cái mà chúng ta phải đau khổ, cái mà chúng sinh phải đau khổ. Đó là sự suy quán mà một sự thực nghiệm hết sức là căn bản. Những cái mà trái nghịch lòng mà chúng ta phải biết dùng cái gì, dùng cái kham nhẫn để mà chúng ta tu tập, thì đó cũng là sự tu tập đó, kính thưa quý vị. Mà sự thực nghiệm đó cũng chính là sự thực nghiệm sống trong đời sống bình nhật. Chứ dĩ nhiên chúng ta đi, chúng ta đứng, rồi hay chúng ta ngồi để mà chúng ta thiền định thì điều này tốt đẹp. Nhưng làm sao đeo mang bên mình khi xử lý tình huống và hoàn cảnh mà chúng ta có thể giải quyết được, mà chúng ta có thể giải quyết được, quý vị nhớ ý chúng tôi nói có thể giải quyết được, đó mới là vấn đề lớn. Nếu như chúng ta chỉ biết bố thí thì giới, chúng ta chỉ biết công quả phụng sự, thì khi chúng ta gặp một cái cảnh bất bình là chúng ta sẽ không thể nào có thể tu tập được. Gặp ai có thể nói xấu mình, ai có thể sỉ vả mình, ai có thể đánh đập mình, ai có thể người ta có thể mà người ta làm hại mình, thì lập tức mình phản ứng ngay. Rồi nếu như là người tu thì chúng ta có sự đếm bước. Tại sao mà người ta chửi mình thì mình có sự suy quán. Tại sao mà người ta làm hại mình thì thôi, mình không làm hại lại người, bởi vì mình không muốn câu thúc giật cột quan cái với người. Thì đó chính là một sự tu, mà tu tập đó chính là cái giá trị thiền định hết sức là cao cả, cái sự thực nghiệm cái sự siêu quán hết sức là tốt đẹp. Khi chúng ta gặp như vậy mà chúng ta không chấp, không giữ, không nắm, không chấp, không giữ, đó chính là sự tu tập thiền quán cao cả, kính thưa quý vị. Biết rằng các pháp hành nó phải chịu cái sự vận hành như vậy, biết rằng phải chịu vô thường như vậy, biết rằng phải chịu cái sự sanh ly, biết rằng phải chịu cái sự sanh sự diệt như vậy, quá tuyệt vời. Mà tâm của chúng ta phải thường xuyên suy tư thì chúng ta mới gặp, mới đối phó được. Mà tâm chúng ta thường xuyên suy tư ở đó chính là tâm của chúng ta thường xuyên dạy tâm mình, khéo huấn luyện tâm mình, khéo điều phục tâm mình. Cái tâm này nó khó điều phục, nó như là con cá nó quăng lên trên bờ, nó sẽ nhảy lăng tăng, nó như là khỉ chuyền cành này qua chuyền cành kia. Ở đó người mà biết kiềm giữ tâm, mà biết kiềm giữ tâm bằng mọi phương cách thì đó chính là giá trị tu tập thiền định. Chứ pháp và luật này không có đặc định, à pháp này dành cho tỷ kheo, pháp kia dành cho tỷ kheo ni, pháp này dành cho thiện nam, pháp kia dành cho tín nữ. Và quả thật pháp Phật cũng không dành cho cái hạng người nào cả, mà pháp Phật là một bá truyền, không có bí truyền. Những ai có căn cơ tùy duyên mà Đức Phật ngài giáo hóa. Đức Phật ngài xuất hiện trong cuộc đời như chúng ta thấy, chúng ta nghĩ rằng những người có cái sự học hiểu, có cái trí tuệ như vậy thì ngài thuyết cái pháp lớn lao cũng phải không? Cũng chưa chắc, tùy duyên thôi. Một người cày ruộng gặp Đức Phật thì Đức Phật ngài thuyết về cái sự cài ruộng của chính ngài để tế độ họ. Đi đến lò gốm, ngài sẽ nói thuyết pháp về cái chuyện lò gốm cho họ nghe. Đi đến gặp một kẻ chăn trâu mục đồng, hay gặp những cái người tướng cướp, hay gặp những cái quan cận thần, hoặc là cái vua chúa, hay gặp những người nài voi, những cái người mà dạy ngựa, những người mà điều luyện voi. Thì Đức Phật ngài bằng những ví dụ đó ngài nói hết sức là thích hợp cho họ biết. Như chúng ta biết cái cách làm ruộng của Phật, cái sự thân hóa của Phật. Và như vậy thì ở đó chính là pháp của ngài, nó có một cái sự biến thiên, nó có một cái sự chiết tán hết sức là lớn lao. Mà đối với cái người đó hữu duyên với Phật pháp, có thể chứng đắc thiền định và đạo quả, thì lập tức ngài nói ra là khai mở cho họ ngay với những cái gì đó mà xung quanh của họ. Một cái điều đặc biệt trong pháp luật này mà trong cái giáo lý của nhà Phật, đó chính là những cái ví dụ, những cái điển hình, những cái phân tích nó hết sức là thực tế, gần kề với cái sự sinh hoạt, với cái sống của người ta. Cho nên kính thưa quý vị, tất cả khi người nghe được cái lời dạy của ngài, ta dễ thực hành. Mà chính vì người ta dễ thực hành như vậy, dễ dẫn đến cái sự thực chứng và thành tựu với cái pháp hay cái điều mà họ được nghe từ nơi Đức Phật. Nó đặc biệt ở chỗ này nè, không phải là một cái giáo điều gì mà về sau này chúng ta học á, chúng ta thấy nó sẽ là cao siêu, nó sẽ là hết sức là ghê gớm. Đức Phật ngài có một cái pháp mà đặc biệt, tức là ngài có thể tế độ, ngài có thể chuyển hóa đối với người hữu duyên với chính ngài, tùy theo mọi hoàn cảnh mà ai có hữu duyên với ngài thì ngài sẽ tế độ được hết. dầu cho người đó là những người cùng đinh khất cái, người đó là người lớn lao, giáo chủ coi như đạo phái này cho tới thần quyền nọ, hay là những người coi như đồ tể, những người cướp giật gian lường, đều Đức Phật Ngài thuần hóa bằng cái gì? Bằng cái điều ngự của Ngài, bằng cái điều ngự, bằng đức tính điều ngự của Ngài. Thì cả nhân thiên cũng vậy, có những các vị phạm thiên xuống, các vị chư thiên xuống để vấn hỏi Ngài và đặt những cái điều, thì Ngài cũng dùng cái giá trị coi như là ân đức của chính Ngài, đó là giá trị điều ngự được khắp cùng tất cả. Thì chính cái giá trị điều ngự của Ngài nó không có phân biệt, đây là ta thiết cho trời, ta thiết cho người, ta thiết cho phạm thiên ma vương, là người không có nghe, không phải như vậy. Chúng ta nhớ ở trong Mangala Sutta, một hôm mà Đức Trời Đức Thích mà xuống, Đức Trời xuống chiếu hào vang ở cả khắp khu vườn Kỳ Viên Tịnh Xá, đi đến khu vườn Kỳ Viên Tịnh Xá như vậy để hỏi Phật về hạnh phúc kiết tường. Thì Đức Phật Ngài thuyết 38 pháp kiết tường, nó gồm đầy đủ cho cả nhân thiên thực hành. Chúng ta thấy đây là một điều hết sức đặc biệt. Và như thế pháp và luật, giáo pháp của Ngài, lời dạy của Phật, nói chung cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy không chừa một phương hướng, không có một chủng tộc, không có một sắc dân, không có một trình độ nào, mà những ai hữu duyên sẽ nắm bắt được là những người có cái tiền căn, có cái tiền duyên, có cái sự, hay là chúng ta thường gọi tức là có cái sự tu tập, hay là có cái pháp độ đã chín mùi, thì những người đó sẽ được Phật khai thị và sẽ chứng đắc. Nếu chúng ta có cái nhân duyên với Phật pháp thì chúng ta sẽ gặp Phật pháp, dầu cho chúng ta không còn gặp Phật, bởi vì Phật đã diệt tận, Phật đã diệt độ từ 2525 năm trước rồi. Nhưng ngày hôm nay cái giáo lý của Ngài để lại là Ngài bảo chúng ta hãy đi trên những gì mà lời dạy của chính Ngài, đó sẽ là cái người con của Ngài, là cái người được Ngài hằng tán thán. Cho nên chúng ta đừng bao giờ chúng ta chỉ nghĩ rằng thôi bây giờ mình tu, mình chỉ bố thí, mình chỉ trì giới, mình chỉ công quả, mình chỉ làm như thế là mình hết sức, hết khả năng rồi. Nếu chúng ta có cái tánh đó, nếu chúng ta có cái tinh thần đó, thì chẳng qua đó là chúng ta lười biếng, đó là chúng ta bị cái sự lui sụp, chứ không phải là cái sự tiến hóa, không phải là cái sự tu tập mang tính tức là tu tiến cái Phawana ở trong cái tinh thần Phật pháp. Khi chúng ta chưa học được những cái pháp, khi chúng ta nghe nó chưa được dùng tay, phải nghe nhiều lần. Khi chúng ta nói chưa nhường miệng thì chúng ta nói cho nhiều lần. Khi chúng ta suy tư chưa có được thông suốt thì chúng ta cần phải suy tư. Đây chính là cái điều mà chúng ta nhớ rằng cái sự thân gần đối với các bậc trí tuệ, cái sự thân gần đối với các bậc thiện trí, để chúng ta được cái gì? Được cái kiến văn, hay được cái tri kiến, hay được cái kiến vô thường, đó chính là thấy và hiểu biết đúng về tinh thần Phật pháp. Và đó chính là cái chánh tri kiến để chúng ta tạo một cái sự hiểu biết đúng về Đức Phật, về giáo pháp, về chúng tăng, về cái nhân quả, để hôm nay và để ngày sau chúng ta có một cái chánh tri kiến đó, để chúng ta tiếp tục chúng ta tu tập và có thể chúng ta gặp được Phật, hoặc là hữu duyên chúng ta đầy đủ chín mùi cái pháp độ của mình thì chúng ta sẽ chứng đắc đạo quả. Còn những việc làm của bố thí, của trì giới, của những cái mà cung kính phụng sự, thuyết pháp, thính pháp, thì cũng được hội công đức vân, thì cái đó nếu chúng ta không khéo thì nó chỉ là cái phước hữu lậu để chúng ta sinh tử luân hồi. Hoặc là cái sự tu tiến của ta cũng phải biết tu tiến về thiền quán, si quán về tam tướng, về vô thường, khổ não, vô ngã, về danh sắc, về cái sự sanh sự diệt, về cái ngũ uẩn này, về cái tứ đế vân vân. Thì như thế thì chúng ta mới có thể là tiến tu một cách cao cả nhất, mà đó là trách nhiệm và bổn phận của tất cả những ai mà cầu đạo giải thoát, những ai mà có tâm hướng ý chí nguyện thoát khổ, thì người đó đều phải làm, dầu cho là tăng hay là tục, là người cư sĩ, thiện nam tín nữ gì, hoặc là đối với các hàng tỷ kheo, chị kheo ni cũng là như thế. Dạ, xin trả lời cho cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính vừa hỏi như vậy. Pháp tu về sự tu tập về thì không có phân lường và cũng như không có phân biệt gì cả. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Thầy Giá. Dạ, xin đức Pháp Tính trở lại.
Sa thú con kính truyền đại đức Tự Quyền. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của đại đức Tự Quyền cũng đã kết thúc thời gian của lớp Phật pháp Buddha Thầm Má. Mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vần tập vào trong lớp Phật pháp Buddha Thầm Má để được nghe thời giảng của đại đức Quyền Kiến. Giờ đây thì con xin được kính đảnh lễ đến chư Tôn Đức Tăng. Kính chúc quý ngài có một ngày ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng sau đó đúng đúng. Dạ, xin kính mời sư Nhật Quỳnh.
Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giác.
Yeah.
Hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rơm Phật Pháp Bút Thá Thâm Má xin phép được đóng rơm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Thá. Yeah.